đời chân chính theo lời dạy của Đức Phật, được Tam Bảo chứng minh. Toàn thể đạo tràng chúng con xin chắp tay cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa được pháp thể Phương A, chúng sinh dị độ, tuệ đăng thượng chiếu và Phật sự viên thành, mãi mãi là bóng mát, mãi mãi là người thầy để hướng dẫn và dìu dắt chúng con. Chúng con một lần nữa xin được chắp tay cúi đầu đa tạ công đức của thượng tọa buổi thuyết giảng hôm nay. Xin đạo tràng hãy cho một tràng pháo tay.
Như là còn trước khi chúng ta làm lễ hồi hướng thì cũng được cảm ơn thầy Nguyên Thông, cảm ơn các Phật tử đã dành thời gian lắng nghe. Và trên bàn này sẽ có một số đĩa, trong này nó có MP3, nó có CD và kể cả có một vài cái đĩa gọi là để các Phật tử có thể coi hình được, gọi là DVD của chùa của thầy, và có một cái những cái bài giảng của thầy có hình của thầy. Thì các Phật tử nào mà có nhu cầu sẽ những cái bài nói chuyện của thầy để có thể tìm được cái gì thích hợp để bón phân cho cái cây tuệ giác của mình, thì các Phật tử có thể đến để mình mỗi người một cái rồi trong tương lai nếu các Phật tử có nhu cầu cần thì có thể gặp anh Thiện Tài, tức là anh Chuộng, hoặc là gặp chị Ngân Tâm Như đó, thì các Phật tử có thể được khoảng 10 bài giảng hoặc là những băng CD thường bỏ lên xe hoặc công ty các vị sang ra, thì thầy có trên này ngoài sau cái buổi giảng này có thể sẽ lên rồi từ từ rồi chia sẻ với nhau không? Đó là phần của thầy xin được gửi đến các Phật tử hôm nay. Phần thứ hai thì ngày mai chúng ta sẽ có một buổi nữa, phải không? Các Phật tử muốn nghe không?
Có
thì hấp dẫn không?
Hấp dẫn
thì ngày mai buổi trưa không biết mấy giờ?
10 giờ 10 giờ 10 giờ rưỡi,
để các Phật tử đừng có theo đường mượn người mẹ tức bị chậm lắm. Đúng giờ thì chúng ta thành ra như vậy. Nếu mà ở chùa có gờ có mời hoặc thông báo các vị giờ nào thì các vị đến, thì ngày mai thầy sẽ giới thiệu một cái đề tài khác, dĩ nhiên là ông nói sẽ không giống hôm nay, thì sẽ các vị sẽ có thể chia sẻ được kinh nghiệm chút đỉnh, và đó là một chút nào đó thầy trở lại ở cái thành phố Des Moines của Iowa này. Bây giờ mời các Phật tử để về ngủ an lành, các Phật tử hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh.
Chúng con cái chương trình ngày mai là vào lúc 11 giờ, nên chúng con cũng hoan hỷ cho chúng con được tham dự mời như vậy. Và cũng nhân đây xin mời quý Phật tử là sau khi hồi hướng thì quý vị sẽ về tại trai đường để mà dùng một cái tô phở do Phật tử xin nấu từ chiều tới giờ, hy vọng là sẽ khá khá một chút. Bây giờ thì chúng ta xin mời quý vị.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Đông Độ Việt Nam Hoằng Pháp Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng Tạc Đài Chứng Minh. Ngưỡng bạch Thượng Tọa, Pháp Sư thuyết giảng sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, trong chương trình thuyết pháp sáng hôm nay được sắp xếp như sau. Thứ nhất là giới thiệu thành phần tham dự. Thứ hai là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần để cầu nguyện cho thời thuyết pháp. Thứ ba là cung thỉnh Thượng Tọa nói về thuyết giảng về giáo lý của Đức Phật cho toàn thể thính chúng. Thứ tư là đại diện cho toàn thể quý Phật tử dâng lời cảm tạ và tạ Pháp Sư. Thứ năm là hồi hướng, và sau đó nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ thực hành một thời kinh ngắn, nếu không thì chúng ta cùng lạy Phật ba lạy, bởi vì hôm nay thời gian sẽ dành ưu tiên cho thời thuyết pháp của Thượng Tọa. Đó là chương trình của thời thuyết pháp. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, như khi tối thì chúng con cũng đã có lời giới thiệu Thượng Tọa, và Thượng Tọa cũng đã nói rằng là đối với Thượng Tọa thì Phật tử ở đây không xa lạ gì, cũng đã từng được diện kiến của Thượng Tọa 5 hoặc là 6 lần. Tuy nhiên cổ đức cũng có dạy nhất nhân hồi xuất nhất hồi tâm, có nghĩa rằng là mỗi lần gặp thì lại mỗi lần mới, và chính vì mỗi lần mới đó cho nên chúng con cũng xin được thành tâm cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Hiếu, chủ trì Thiền viện Minh Quang tại Úc Châu, sẽ thuyết giảng trong thời thuyết pháp sáng hôm nay. Xin đảnh lễ và cung kính giới thiệu Thượng Tọa. Về tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi cũng xin được giới thiệu có một sinh viên lớn tuổi đến từ trường Đại học Granville, đó là ông John Gregson. Dạ, xin được giới thiệu một ông Phật tử. Dạ. Và chúng tôi cũng xin được hân hoan chào đón toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử sáng hôm nay đã về chuồng rất đông đủ để thỉnh pháp. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Để tiếp theo chương trình, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa và kính mời tất cả quý Phật tử hoan hỷ chắp tay ngang ngực niệm danh hiệu của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam mô
được đến thăm các Phật tử, dù
thời tiết thì không có được tươi sáng, trời mưa, nhưng mà các Phật tử cũng đã bỏ cái ngày chủ nhật mà trời mưa thì giờ này thì nằm trùm mình là hạnh nhất không? Nhưng mà các Phật tử không có trùm mình, quyết tâm đến đây để mà lại Phật nghe kinh, đó là cái điều rất là đáng mà tán thán và đáng mà hoan hỷ. Bởi vì chúng ta lấy cái sự nghiệp và học Phật, chúng ta lấy cái sự hiểu biết và giác ngộ, nó sẽ cao hơn và quan trọng hơn là những cái nhu cầu về cái sự nữa là đáp ứng cái ngũ dục của mình. Và điều đó trong kinh Đức Phật đó là những người mà có học Phật tinh tấn thì giống như một cái con ngựa mà dũng tiến vượt lên, bỏ lại những con ngựa yếu hèn. Tức là như các vị biết mà nếu mà mình ngủ nhiều quá thì nó mất dấu đi, thành ra do đó mình không muốn mất dấu mà mình muốn nữa là phải rất là tỉnh thức. Và khi chúng ta tỉnh thì chúng ta sẽ nữa là trở thành một con người có sáng suốt nhiều hơn, và chúng ta ngủ nhiều trở thành mê muội. Buổi ngày hôm qua thầy đã cùng các Phật tử chia sẻ một cái ý niệm về cái những cái hạnh phúc mà có điều kiện và những cái hạnh phúc vô điều kiện liên hệ đến cái phần cái hạt giống chủng tử Phật tánh hay là hạt giống Như Lai của mỗi người chúng ta. Và cái hạnh phúc mà các vị muốn tìm nó nằm ở trong tự thân, hay nói chung là trong nội tâm của các vị, chứ không phải ở bên ngoài, bởi vì được giấu một cách rất là kín. Chỉ có những người nào có đủ tri thức, có đủ nghĩa là sự kinh nghiệm sử dụng nó một cách đúng đắn thì nó mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác. Tuy nhiên để mà sử dụng được mà nắm bắt được hay là sống được với hạnh phúc một cách thường trực thì đòi hỏi chúng ta phải thường gọi là thường tỉnh thức để nhận thấy cái hạnh phúc đó và nó nằm ở đâu, và cũng đồng thời nhận thấy những cái bất thiện pháp hay gọi là những cái ác pháp, những cái mà nó làm che mờ đi cái ánh trăng của chúng ta. Giống như mà các vị thấy người ta nói rằng nước giận lòng thì bóng trăng thấp thoáng. Nếu mà mình có một cái mặt nước thật là bằng một cái mặt nước nó bằng phẳng như cái mặt hồ hồ thu thì mình thấy ánh trăng rầm vừa rồi đó nó dọi xuống một cách rất là sáng. Nhưng mà nếu nước bị những cái cơn gió thổi qua đó thì làm cho cái mặt nước giận. Khi mặt nước giận thì mình không thấy được ánh trăng, cho nên gọi là nước giận lòng thì bóng trăng thấp thoáng, trăng lu mờ vì án bóng mây. Cái mặt trăng nó lu mờ là do cái mây nó che. Cái mặt trăng lúc nào cũng có cả, tức là cái hạt giống bồ đề, hạt giống giác ngộ Phật tánh chúng ta lúc nào cũng có cả. Nhưng mà tại sao mình không sử dụng được? Bởi vì trăng lu mờ vì án bóng mây. Cái bóng mây đen và bóng mây trắng cũng vậy, nó án, nó che mờ cái mặt trăng của chúng ta, làm cho nước đứng mây tan, tự nhiên sáng suốt quyền quang nhiệm màu. Tức là nếu mình làm cho mặt nước đứng lại không có bị giận sóng nữa, mình làm cho mây tan đi thì tự nhiên ánh trăng nó sẽ rọi xuống một cách rất là sáng suốt và quyền nhiệm. Thì như vậy cái vấn đề mà chúng ta tìm được hạnh phúc hay không, nó cũng đòi hỏi cái thái độ và cái cách xử sự sống thế nào để chúng ta có thể phá tan được những cái đám mây, hay là nhận diện được những đám mây vô minh, những đám mây phiền não nó làm cho cái mặt trăng lăn dài của chúng ta, nó làm cho cái tâm thức của chúng ta bị ô nhiễm. Vì vậy hôm nay thầy sẽ cùng chia sẻ với các Phật tử một cái đề tài mang một cái tên là kiểm tra lại tâm của mình. Thì cái đề tài này các vị nghe nó rất là đơn giản, nhưng ai cũng biết hết, ai cũng có thể nghe, ai cũng có thể hiểu. Nhưng mà làm thế nào để kiểm tra lại tâm mình? Đây là một cái câu hỏi được đặt ra. Và khi ứng dụng thì các vị biết là nó có nhiều những cái rắc rối và những cái mà ngộ nhận, và kể cả những cái mà người ta không hiểu rõ. Cho nên do đó nghĩa là kiểm tra lại cái tâm của mình là đòi hỏi chúng ta phải có một cái thời gian tu tập, có một cái thời gian quân tu. Nói một cách khác, chúng ta phải có định để chúng ta thẩm sát được cái chiều sâu và cái lắng động của nội tâm. Lúc đó chúng ta mới có thể kiểm tra được tâm của mình. Thì nhiều người nói rằng tâm mình thì có gì đâu kiểm tra, tại vì mình chẳng lẽ mình không biết mình sao? Đâu, tâm là của mình mà mình không biết mình sao? Nhưng mà thật sự là 99% người ta không biết được mình, người ta không hiểu mình. Nên thường là các vị nghe nói rằng người đó hiểu mình, người khác mình trong người này hiểu mình hoặc người khác không hiểu mình, nhưng mà thật sự chính mình cũng không hiểu mình. Tại sao mình không hiểu mình? Tại vì những cái mình tưởng rằng mình hiểu về mình á, thì trong kinh Đức Phật nói rằng cái đó là thức biến, là vọng thức, chứ không phải là chân tâm. Cái mà mình tưởng là mình á là vọng thức, bởi vì con người của mình á là nó chạy theo những cái giận sống của thất tình lục dục, cho nên khi nó muốn cái này, khi nó muốn cái kia, khi nó vui, khi nó buồn, mà người ta gọi là con người cái ý giấu hai, không? Rồi khi mừng, khi giận đổi thay không lường, dội vàng khi ghét, khi thương, khi vui thì luôn rất cười đến hết mất luôn, mà khi buồn thì buồn hiu. Cho nên con người cái ý giấu hai, cho nên khi vui vui rất, khi buồn buồn hiu, muốn mưa tạo sấm đủ điều, rồi khi che chắn bỏ điều như chơi. Cái đó là cái tâm lý của mình, như vậy chính mình cũng không hiểu mình nữa. Thậm chí nhiều khi mình ra mình mua một đôi giày, mua một cái áo, thấy hí hửng mừng lắm, nhưng mà về rồi tới về tới nhà xong nó nhìn chiếc áo hết muốn mặc, teo đó. Cho nên bây giờ nếu mà các vị không tin á, cho thầy tới nhà mở coi, một người một cái tủ quần áo ít nhất là 50 bộ đồ đâu có mặc hết. Còn có nhiều á, mấy cô nhỏ nhỏ, có nhiều cô dài khoảng chừng 100 đôi cũng có nữa. Người gỡ vậy làm gì mang nổi một chân, người ta có hai chiếc dép à, mà mua 100 đôi dài, có nhiều đôi mang có một lần một thôi, và có nhiều đôi mua rồi mà không mang nữa. Tại vì sao vậy? Thấy nó sale rẻ mua để nó chơi thôi, nó không mang. Như vậy là sao? Là con người cái ý mình vốn vốn hai, cho nên vì vậy á mà nó vốn hai còn đỡ. Người ta nói rằng tâm duyên ý mã là nó nhảy giống như con khỉ với con ngựa vậy á. Vì vậy nên lúc nó nhảy đồ này, lúc nhảy đồ kia, lúc muốn này, lúc muốn cái nọ. Cho nên thì khi mình buổi sáng vậy á, nhiều khi mình cảm thấy hạnh phúc vui vẻ thì mặt mình tươi đắng, rồi một chút xíu gặp cái chuyện gì á là mình buồn trở lại liền đó. Do đó cho nên chỉ trong vòng một thoáng đó chính mình còn không hiểu được mình, thì làm sao người khác có thể hiểu được mình? Chỗ này chúng ta mới biết rằng các phần kiểm tra tâm của chúng ta rất là khó. Nếu không kiểm tra được tâm mình thì các vị biết là coi như là để cho tất cả những cái gọi là thất tình lục dục, những cái loại mà cái mình khủng bố nó ở bên trong, nó chiếm lĩnh được nó, cho nên mình sẽ tạo ra những cái phiền não khác. Vì vậy mình đánh mất hạnh phúc của chính mình. Hôm qua thì chúng ta nói về một cái đề tài, tức là hạt giống của Như Lai hay là hạt giống của hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại coi làm thế nào để bảo vệ được nó, và làm thế nào để loại trừ được cái phần mà gọi là bất thiện pháp, những cái cỏ dại làm cho cái vườn hoa đạo của chúng ta nó bị ô nhiễm. Mỗi ngày chúng ta có ăn những cái thức ăn các vị không? Buổi sáng chúng ta ăn tâm, buổi trưa chúng ta ăn trưa, buổi chiều chúng ta ăn chiều hoặc ăn tối. Mỗi ngày chúng ta nuôi một cái cơ thể mình gọi là 50 kg, hoặc là cái bằng 100 ngoài bao của chúng ta, bằng đủ loại thức ăn hết trơn tổng hợp. Nhưng mà suốt một cuộc đời là người ta phải nuôi như vậy, là khi nào người ta chết người ta mới hết nuôi, mượn cái vật thực để nuôi thân. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải sống với những cái bên ngoài, chúng ta phải làm nhà, chúng ta phải đi làm đủ thứ chớp á, và chúng ta phải cung ứng mọi thứ, quần áo, xe cộ. Nhưng mà đôi khi mình không có nuôi được cái tâm của mình. Có nghĩa là cái phần mà thức ăn cho tâm đó của mình nó bị thiếu đi. Vì vậy cái tâm của mình nó trở thành yếu ớt, hay gọi là cái tâm mình nó trở thành nghèo nàn. Và khi mà các vị vào học đạo Phật, các vị biết là đạo Phật thường thường đó là đạo tu là tu tâm. Và có nhiều người cũng nghĩ rằng tu là tu tâm, cho nên nói rằng mình không cần phải đến chùa tu tâm tu là được. Nhưng mà mình không có kiểm tra, thành ra mình không biết cái tâm mình nó ra làm sao cả. Nó mập, nó mới lớn, hoặc là nó méo, hoặc nó tròn. Chẳng lẽ là cái tâm mình nó bằng cái gì? Thì các vị biết là tâm mình nó hiện đâu? nó hiện lên khuôn mặt của mình, nó hiện lên lời nói của mình, nó hiện lên nụ cười của mình. Cho nên là nó là tâm của mình, nhưng mà gặp ai là cái phần mình hiện lên mắt mình gì, mình giữ mắt mình nó trợn lên, hoặc cái mặt mình nữa là nhăn nhó, mặt mình hình sự, thì mình nghĩ là như vậy mình tu tâm mình được không? Không phải, người ta hiểu sai rồi. Bởi vì nó tưởng rằng tu tâm là cái gì ở bên trong, nhưng mà chính cái bên trong này nó sẽ tác động ra bên ngoài. Và khi mà mình không hiểu được, không kiểm tra được, mình không nắm được cái tâm mình, thì tất cả mọi cái tu hành của mình đều sai cả. Và do đó mà khi chúng ta học Phật đó, thì chúng ta thấy rằng trong đạo Phật dạy rằng người ta phải gì? Phải trở về với nội tâm của mình. Nói một cách khác gọi là hồi quang phản chiếu. Và Đức Phật cũng nói rằng trong Di Tức Học, Đức Phật nói rằng tất cả các pháp đều do tâm tạo, mọi thứ trên đời này đều do tâm mình khởi có. Và nếu mà các Phật tử muốn chắc chắn để mà biết được cái tâm mình làm thế nào để đưa đến con đường hạnh phúc, làm cho hạt giống Như Lai mình lớn mạnh, thì các Phật tử phải thực tập một pháp môn, hay nói một cách khác là tu một con đường gọi là thường kiểm tra lại tâm của mình. Đây là cái mà cái mình gọi là cái gì, cái chủ đề của buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay. Như vậy là tại sao chúng ta phải kiểm tra tâm của mình? Bây giờ mình đặt một câu vậy, tâm của mình có gì đâu kiểm tra, mình làm chủ đó mà, nó ở trong mình kiểm tra nó gì vậy? Nhưng mà các vị thấy rằng một năm á, nếu mình có xe hơi á, thì người ta mình phải đem đi service, gọi là bảo trì một lần. Đi đâu đi xa mình không sợ, nó không có bị hư vậy. Con người của mình á, ít nhất một năm ở đây á, mình phải, người ta gọi là gì, check up một lần, tức là kiểm tra sức khỏe. Nhưng mà cái tâm của mình đôi khi cả đời mình không biết kiểm tra. Thậm chí nếu mà một năm mà mình cứ kiểm tra tâm của mình một lần, là coi như mình không phải là mình nữa. Mình không phải là mình nữa. Có nghĩa là có những cái gì đó nó đã chiếm lĩnh toàn bộ cái tâm thức của mình rồi. Vì sao mà các vị biết không? Vì mà khi mà các vị đang vui vậy mà các vị biến thành buồn, các vị biết tại sao mình buồn. Rồi khi mình giận mình nói một câu gì đó, nói một câu gì đó rất là nặng, làm một hành động rất là nặng, mình ngồi mình suy nghĩ, lát mình nói rằng tại sao tôi lại như vậy? Đâu phải là tôi đâu có nói một câu vậy. Tại sao tôi lại mắng mẹ tôi một câu vậy? Tại sao tôi lại chửi cha tôi vậy? Tại sao tôi lại nói nặng lời với thầy vậy? Như vậy tự nhiên mình nói rằng cái đó không phải là mình. Không phải mình là ai? Chẳng lẽ ma? Không phải là mình là vì sao? Là vì mình không kiểm tra được cái tâm của mình. Cho nên lúc đó là những cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, cái ác kiến, cái thân kiến, biên kiến thủ với cấm thủ, nó chiếm lĩnh và nó làm chủ cái tâm của mình. Cho nên các vị thấy rằng trong tâm của chúng ta nó ghê gớm lắm. Khi mà chúng ta không kiểm tra là ở trong tâm chúng ta có Phật, có nghĩa là lúc nào cái mặt trăng lăng và lúc nào cũng như lai tạng nó cũng có mặt ở trong chúng ta. Nhưng mà ở bên trong chúng ta nó còn có vô số các cái đạo binh, là ham, là sân, là si, là phiền não, là ham muốn, là dục vọng. Cho nên nữa là mấy cái đạo quân này nó cũng thường trực ở trong á. Nếu mà mình cứ lo mọi chuyện bên ngoài, mình quên đi bên trong của mình á, đến khi mà đạo quân này nó chiếm lĩnh trở thành gọi là sức mạnh á, nó sẽ tấn công. Và khi mà nó tấn công rồi á, thì chúng ta sẽ bị ngã gục. Đức Phật có nói một câu là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công oanh liệt nhất. Đó là cái câu nói cái ý đó. Chiến thắng lấy mình là gì? Là thường phải kiểm tra được cái nội tâm của mình, hay là kiểm tra tâm của mình. Các vị thấy là mình có thường kiểm tra tâm của mình không? 100 người gần như là 99 người thường thường là cứ lo mọi thứ trong chuyện gia đình, nào là phải đi làm, phải chết, rồi sợ mất chết, rồi phải làm thế nào năm nay tháng này đi không bao nhiêu, rồi phải lo đưa con, đưa vợ, đưa chồng đi học, đi làm việc, mọi thứ mình lo mọi cái bên ngoài. Nhưng mà cái phần mà ngồi lắng dịu lại để coi thử trong tâm mình lúc này nó ra làm sao, đó, nó có bao nhiêu phần tử khủng bố trong này, mình không có, không ai biết. Các vị biết là chúng ta sắp sửa kỷ niệm 5 năm ngày nào ngày bị khủng bố ở nước Mỹ. Mới đó thời gian nó qua rất nhanh, 5 năm rồi mà các vị biết là bữa nay ngày mai là kỷ niệm 5 năm. Nhưng mà các vị biết là hiện tại giống như Hoa Kỳ này, là mỗi ngày đó là cái cơ quan
của FBI hoặc cơ quan của như là CIA, là mình gọi là CIA hồi xưa đó, là bây giờ đó là lúc nào họ cũng phải thường họ phải coi, họ phải rà soát hết từng tiểu bang, họ biết được rằng đó là trong này là có bao nhiêu thành phần có khả năng khủng bố, họ phải kiểm soát từng mức vậy, cho nên họ mới giữ được 5 năm như thế này. Nếu mà chính phủ Hoa Kỳ cứ lo tất cả các nước khác, lo bên Trung Đông, lo bên Châu Á, lo bên Phi Châu, họ lo hết ở ngoài, nhưng mà họ không kiểm tra bên trong này đó, thì những cái phần tử này nó tụ hợp lại đủ, nó hợp thành lại, nó lên từ một cái du kích nhỏ, nó tạo thành một lực lượng chính quy, và nó gây nên một vụ nổ khủng bố. Cho nên thầy, các vị biết không, cách đây 2 năm đó, thầy đi Mỹ, thầy nói nếu mà Đức Phật sinh ra đời này, Đức Phật không có nói tứ khổ. Tứ khổ nó gồm có sanh, lão, bệnh, tử khổ. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà sinh ra đời này hoặc trước đây 2 năm đó, mà Đức Phật sinh ra thời đó, Đức Phật nói rằng không phải có tứ khổ mà phải có ngũ khổ. Tại sao vậy? Có chớp khổ nữa. Bởi vì mất chớp khổ, tiền chớp khổ. Ở đây mà nghe nói lót, mất chớp rồi là coi như nhà trả không nổi. À, vợ con phiền não, cho nên cái chớp ở nước Mỹ là nó khổ cũng giống như là một trong cái tứ khổ vậy. Rồi bây giờ đó, các vị biết bây giờ bắt đầu mà trước khi đi qua đây, các vị biết là gần đây có vấn đề mà người ta khủng bố, người ta muốn phá một hơi cả chục cái bay, coi như thầy cũng bị nữa là lương tương chuyện đó, thay vì bay 14 tiếng đồng hồ bay tới Mỹ, tự nhiên nó bay nó ghé xuống New Zealand kiểm tra một lần nữa trước khi vào Hoa Kỳ, mất thêm 3 tiếng đồng hồ. Cái áo của thầy mặc, các vị biết áo vàng, cởi ra luôn, cởi áo ra luôn. Cho nên là nói là nếu bây giờ Phật sinh lần này, Phật nói là 6 khổ thêm với khủng bố khổ nữa, lúc nào cũng lo khủng bố. À, nhưng mà bây giờ khủng bố nó từ đâu? Các vị biết khủng bố từ đâu? Khủng bố rồi. Khủng bố là những cái gì mà nó được tích tụ bởi tham, sân, si và cố chấp thành kiến tạo thành một sức mạnh. Cho nên bây giờ mình, các vị biết người ta nói sợ khủng bố, nhưng mà khủng bố là ai? Khủng bố là con người thôi, chứ đâu phải khủng bố là cái gì lạ đâu. Mà con người này là vì nó không kiểm soát được nội tâm của nó, cho nên các vị thấy rằng tất cả mọi người đều có thể làm bom được hết. Trong mỗi người chúng ta đều có tham sân si, mà nếu mà mình không biết kiểm soát nó tạo thành một sức mạnh. Cho nên trước khi một con người chế tạo cái bom là con người đã chất chứa đầy cả hận thù bên trong. À, bởi vậy đôi khi mình nhìn ở trên TV người ta quảng cáo mấy người, người ta giới thiệu mấy người khủng bố, các vị biết không? Có lần thầy coi thầy thấy có mấy người bên Palestine đó, là coi như là chỉ là 16 tuổi đến 18 tuổi con gái, rất là đẹp, thiếu nữ rất là đẹp, nhưng mà mở áo ra đeo đầy bom vậy nè, đeo đầy bom, 18 tuổi coi như là đi gọi là suicide, tức là tự sát. Tại sao mà dám tự sát? Tại vì lúc đó là cái bằng không phải bom bên ngoài mà họ dám đeo đâu, mà toàn bộ tâm tư của họ là hận thù đầy hết trơn rồi, cho nên bắt đầu họ mới tạo bom, họ mới dám đeo vào. Các vị cứ coi là người phụ nữ nào cũng vậy, họ cũng muốn đẹp, họ cũng muốn được sống, họ cũng muốn hạnh phúc. Có ai mà 17, 18 tuổi mà muốn chết đâu. Nhưng mà khi họ đã biến thành họ muốn chết mà không sợ bản thân mình chết nữa, thì coi như người đó là hết phải. À, tức là tự bản thân mà họ không thương họ nữa. Các phụ nữ là họ phải làm đẹp, họ phải sửa soạn, mới 18 tuổi còn biết bao nhiêu chuyện yêu đời. Bây giờ họ không còn yêu đời nữa, vì sao vậy? Họ chán đời, thù ghét cuộc đời, và cuộc đời đã tạo thành họ, họ ôm nguyên cả một cái gì, cả một mình Mỹ là bom không, chỉ cần bấm một cái là nổ banh da xé thịt cho tên. Mình cứ nhìn cái hình ảnh đó mình nghĩ rằng một người mà họ không sợ bản thân họ rồi, nghĩa là xương thịt họ tìm ra từng mảnh nhỏ bằng tiền không được nữa, họ không sợ nữa, thì họ muốn chết chung với mình là chuyện nó rất là dễ dàng. Tại sao vậy? Tại vì tâm tư họ chứa đầy cả bom đạn, tâm tư họ chứa đầy cả hận thù. À, vì sao? Người đó không bao giờ biết kiểm tra tâm của mình. Bây giờ mình nói tới phần của mình, không nói khủng bố nữa, sợ quá đi. Bây giờ nói của mình có khủng bố không? Cũng có khủng bố, khủng bố nhỏ. Cho nên các vị thấy trong gia đình của mình, nhiều khi mình về mình giận dữ, có nhiều Phật tử tới chùa nó làm con hết muốn ở nhà, nhà gì giống như cái tù vậy. Về là cái bằng cãi lộn, về là chém bát, bay dù dù dù.
Mới đầu thì nó là chén bát nó bay, nhưng mà mai mốt á, không biết kiểm soát rồi là hận thù bên trong á nó lớn hơn. Bây giờ không quay chén bát nữa, bắt đầu nữa là đi kiếm bom đạn về để nữa là đánh phá. Đánh phá ai? Đánh phá những người thân của mình, gồm có gì? Là cha mẹ con cái. Cho nên nhiều khi các vị thấy, nhiều khi người ta tự tử, người ta tự tử luôn, đem 4-5 đứa nhỏ đem vào trong xe nổ máy xong rồi để khí độc vô, 5 đứa nhỏ chết luôn, giết luôn một lần 5 đứa con của mình. Có nghĩa là tâm tư họ là gì nữa? Con của mình còn giết được là vì sao vậy? Là vì trong lòng họ không còn là con, không còn là lương tri con người nữa, mà toàn bộ nó chứa bằng hận thù và khổ đau. Cho nên con người chúng ta hôm nay vậy, nếu các Phật tử thấy rằng, mình thấy rằng trong Phật tử mình cũng vậy, nhiều khi mình tưởng là đợi là cái người khủng bố mới đáng sợ, nhưng mà mình nếu mình không khéo mình cũng chứa bố. Cho nên bởi vậy nếu mà người nào mà nóng nảy, mà người nào dữ quá người ta không dám ngồi gần, người ta sợ người ta nổ bậy, dân con lạc đạn của mình thật sự vậy đó. Tại vì con người của mình nó cũng như vậy à, mà may là bây giờ mình cũng mới nhỏ cho nên mình chỉ nổ bằng miệng thôi à. Mà nếu mà người nào mà các người theo ở nước ngoài mà mỗi lần mà họ nói quá cái mình nói là ông này rồi đó, ông ở Việt Nam nhà ông làm pháo cho nên qua đây còn nổ mình nữa. Nhà ổng làm pháo nữa, ổng nổ chứ còn thì ra đâu ai mà nổ như vậy. Là vì sao vậy? Là vì bây giờ mình chỉ mới nổ được cái miệng thôi. Nhưng mà nếu mình không khéo kiểm soát á, lâu ngày các vị biết không, cái lực lượng mà gọi là tham sân si bên chúng ta, nó tạo thành một sức mạnh, nó sẽ trở thành khủng bố thực sự à, chứ không phải là ai xa lạ đâu. Thật ra nếu muốn được an bình thì các Phật tử phải tu một pháp. Pháp đó là gì? Thường kiểm tra lại tâm của mình à. Kiểm tra tâm của mình nó không có đơn giản. Tại vì mình hay bị lừa dối, mình tưởng đâu mà mình làm chủ lấy mình, nhưng mà không. Tại vì quý vị thấy là mỗi lần một cơn giận nó tới, nó trào sang lên là tự nhiên là mình không biết nữa. Người ta nói là cái người mà giận quá không biết lý lẽ gì nữa. Người mà giận quá là nóng nảy ghê lắm, cho nên là không biết chuyện gì, không có biết tội lỗi mà cũng không biết tự hại gì cả. Rồi cho đến khi nào mà qua cơn giận dữ rồi đó, họ lắng dịu rồi, họ ngồi lại, họ ôm đầu, họ khóc. Các vị thấy lâu mình qua trong phim á, họ nữa là mắng chữ đánh nhau xong rồi đó, bắt đầu họ vô trong phòng họ gục đầu, họ khóc rồi hỏi rằng tại sao tôi làm vậy, tại sao tôi nói vậy, và tại sao là tôi phải làm những hành động khổ đau người khác. Có nghĩa là lúc họ làm không phải là họ, thấy không? Lúc mà họ làm, họ nói lời nói đó không phải là họ, lúc họ hành động không phải là họ. Bây giờ họ là ai? Là lúc đó cái tâm của họ, mà tâm của họ không phải là chính con người chân thật tốt đẹp của họ, mà chính những cái gì, những cái tham lam sân giận phiền não, những cái loại mà gọi là khủng bố đó, nó đã tạo thành một lực lượng mạnh, nó đánh ra bên ngoài, không tìm thấy được nữa. Như vậy kiểm tra tâm của mình nó có lợi điều gì? Các người thấy kiểm tra nó có lợi gì? Giống như nếu mỗi lần mà mình kiểm tra mỗi năm á, mà mình kiểm tra sức khỏe là mình vừa thấy là bữa nay sao là đường mình nó hơi lên một chút, mình hơi thèm ngọt, mình hơi khát nước, mình kiểm tra mình thấy đường mình nó lên cao hơn bình thường một chút, chưa tới nửa cộng, mình lo mình phải giảm ăn đường à, mình lo mình giảm ăn đường rồi mình phải lo mình đi bác sĩ, rồi mình phải lo gì, phải lo kiêng cử những cái chất ngọt nhiều và tập thể dục, như vậy là đường nó sẽ hết lên. Có nghĩa là có kiểm tra các Phật tử có thể khống chế được bệnh tiểu đường, nhưng mà nếu mình không kiểm tra rồi á, đến chừng lúc là mình tiểu mà kiến nó buông rồi đó hả, coi như là từ nửa cộng lên tới 3 cộng rồi là chuẩn bị đi nghỉ địa. Lúc đó là nó tạo thành một cái lực lượng mạnh lắm rồi, cái chất insulin của mình nó không còn nữa, nó sẽ tàn phá con người của mình đó. Kiểm tra tâm nó cũng giống như vậy, nếu các vị thường kiểm tra tên của nó, các vị điểm danh của nó à, loại nào tham, loại nào sân, loại si nằm ở đâu, binh chủng nào, loại gì, kiểm tra hết mỗi ngày, các vị dành nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ ngồi lại nhắm mắt, ta gọi là thiền định, hay gọi là cái bằng gì, gọi là cái bằng tọa thiền. Các vị ngồi lại là không phải nhìn bên ngoài nữa, nhắm mắt lại để nhìn lại ở bên trong của mình, nhìn lại cái nội tâm của mình là suốt một ngày này nó xuất hiện những loại binh chủng nào nhiều, rồi mình điểm danh nó, ta biết mày rồi, mày là thằng tham, mày là thằng sân, mày là thằng si à, rồi con này là gì, con này là cái bằng khủng bố, là ganh tị đó, tâm đầu hốc rồi học bị gạo, những con nào mình điểm tên hết, biết rồi không có được làm nữa, kiểm tra nó vậy. Có nghĩa là nó không có nghĩa là khi mình kiểm tra là nó hết đâu, nhưng mà mình kiểm tra rồi, nó biết rồi, nó không có hoạt động được nữa. Cũng giống như bây giờ khi mà chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát được từng thành phần khủng bố ở khu vực á, họ không có bắt đi nữa, nó không có kết hợp lại tạo thành một sức mạnh. Mình cũng vậy, nếu khi mà các vị kiểm tra nó rồi, các vị thường biết nó cái tâm của mình rồi đó, thì khi giận dữ đến á, nó sẽ tạo cho mình cái gì? Nó không có đủ lực lượng kết hợp lại trở thành những cơn giận dữ, những cơn đó là cái phần tham muốn đến mức độ là không kiểm soát được. À, kiểm soát là gì? Tức là kiểm tra tâm của mình là như vậy. Bây giờ ví dụ các vị biết là bây giờ nó giận đi, có người mình giận, có nhiều người nói rằng tu chỉ có ba cái khó nhất là gì? Bỏ ba độc là tham, là sân, là si. Mà các vị biết là trong quá khứ từ 2500 năm nay, từ khi đạo Phật ra đời mà khuyên bảo người ta tu hành là chỉ có ba cái chính là ba độc đó mà bỏ hoài không xong. Phải là ba độc là cái gì mình giữ vậy bỏ cả đời không xong, mà không phải bỏ một đời mà bỏ cả mấy ngàn năm cũng bỏ chưa hết ba độc. Cái gì cũng cứ tham sân si thôi. Như vậy thì nó là cái gì các vị biết không? Mặt mũi ra là sao? Đó. Do những cái phần mình gọi là chúng ta nói lần qua, tức là cái phần cố chấp, cái phần tự ngã, cái phần riêng tư đó mà tạo thành ba cái độc đó. Thì bây giờ các vị kiểm tra vậy đó, nó phải có đối tượng để làm cho mình sân, có lý do để làm cho mình tham đó, và có lý do để làm cho mình mê đắm. Nếu mà không có những đối tượng thì coi như những cái này nó không có tác dụng gì cả. Mà nếu mà kiểm soát được nó có nghĩa là làm chủ được nó, không kiểm soát được nó là không làm chủ được nó. Bây giờ thì ví dụ các vị đó, là ví dụ là có một chiếc ghe, ông nọ ổng chèo chiếc ghe đi qua dòng sông, ông đang chèo ghe đi vậy đó, thì ổng thấy trên đầu nguồn nó, trên thác này nó xuống một chiếc tàu lớn, nó đi vuông vút vậy đó, thì ổng mới đứng ổng đỡ ra, ổng nói là ghe nhỏ có người nè, nhưng mà la gì nào chiếc ghe nó cứ đâm ào ào nhắm ngay ổng lủi xuống. Ổng mới nói rằng có người ta nghe không, ổng thèm trả lời đâm ngay ổng. Các vị biết không, nó tán ổng một cái rầm, xong rồi á ổng rớt xuống sông, ổng lội vô bờ, ổng đứng ổng chửi hồi tới chừng, ổng coi lại chứ thiền không có người, chứ thiền mà đụng ổng chứ thiền không có người, cho nên toàn bộ nghĩa là hận thù giận dữ bỏ hết thật. Bởi vì chửi chứ thiền mà có người mới chửi, bây giờ đâu có ai chửi gì đó, chứ thiền nó bị đứt dây mà. À, thì bây giờ mình muốn kiểm tra cái giận của mình, mình phải coi tại sao nó ù ù nó tới, nó phải có lý do, nó phải có cái căn nguyên, nó phải có nguồn cội. Tức là nó do là gì? Do chấp, do tham, do nữa là chấp thủ, do tự ái, đó làm cho mình giận dữ. Khi kiểm tra được vậy rồi, các vị cứ thấy là tất cả những cái cách tu hành, những cái cách mà các thầy dạy kia, họ đều là họ quá giải hoặc họ thí dụ để cho mình biết thôi. Thật ra nó không có thật trong con người của mình. Tại vì khi mình giận quá, mình tưởng đâu là nó ở trong mình cũng mạnh lắm, nhưng mà khi mình nhận ra đối tượng là không có gì để chửi hết á, thì tự nhiên nó mất tiền. Cho nên khi mà ông thấy cái thiền đó, nó đụng ổng rồi, nó bể nát thì ổng không coi lại cái thiền đó là thiền không có người. Ổng hết từ chửi, ổng hết giận rồi, ổng từ hả hả rồi. Tại vì sao vậy? Mình xui thôi. Cái này mình bị xui thôi. À, chứ nếu mà có một người lái thiền thì tự nhiên là ổng phải bắt thiền bảo hiểm, ổng phải đi đánh người đó để trả thù. Nhưng mà này chính thiền là không có người lái làm sao vậy? Đó là điều mà chúng ta thấy là muốn tìm được nguyên nhân, muốn kiểm tra mình phải kiểm tra được do cái phần chấp thủ, cái phần tự ngã, cái phần cá nhân của mình. Đó là nguyên nhân của nó. Bởi vì có một lần các vị đọc một câu chuyện kể thế này. Có một đứa nhỏ, các vị nó mỗi ngày nó đi chăn bò, nó lùa bò ra ngoài đồng, nó lùa bò ra ngoài đồng vậy rồi nó lùa đi ăn suốt ngày, xong rồi nó lùa về, nó cột mỗi con bò một cái cột, cái cột, cái cột, nó cột con bò nó cột nó bây giờ tối cho nó ngủ. Nhưng mà một bữa nọ khi mà nó lùa về nó cột hết rồi, là có một con bò mất sợi dây vàng, dây vàng tức là dây cột của miệng con bò. Rồi bây giờ mất dây vàng thì không cột con bò được, cái nó sợ là nếu vậy thì con bò tối nay nó bị mất làm sao. Nó không biết làm sao, nó mới xuống vô trong làng, nó hỏi một cái nhà thông thái, nó hỏi bây giờ con có con bò mà bây giờ nó mất cái dây rồi, tối con không biết làm sao cột nó đi mất bây giờ làm sao. Thì ổng nói là không có sao đâu, con cứ về lại. Thì thay vì như mọi lần là con cột sao, con cũng tới, con dẫn con bò tới cái cột đó, con cũng làm cái điệu bộ giống vậy, cột là mày ở đây nghe, cột nó nói nó, rồi làm cho nó thấy giống như là cột vậy, rồi cũng về. Nó đi đâu anh? Nó nghe vậy nó về, nó làm thử. Mà các vị biết là tối đó ha, nó về con bò không có dây mà nó cũng cột, nó làm này kia, mỗi con làm hết, con bò không có dây nó cũng cột vậy. Sáng mai con bò đứng nguyên chỗ, không đi đâu hết. rồi bắt đầu nó mở hết con bò kia, nó lùa ra đồng rồi thì con bò này đâu có cục, nó mở, thành ra nó nghĩ là cũng ra ai nhà nó không mở con bò này không đi, con bò này đứng đó nên nó sao con bò lại không chịu đi. Xuống hỏi lại cái nhà thăm thấy, hỏi tại sao mà con bò lại nó lại không có cục thì nó không đi mất, mà bây giờ mấy con bò kia tháo là cho đi thì nó lại không đi. Nó thì mày cũng trở lại như vậy, cũng làm như là tháo dây nó ra đàng hoàng này kia, đuổi nó ra đi. Ta nói câu chuyện đó để làm gì? Cái bản ngã, cái chấp ngã, cái tôi, cái ta, con người của mình là gì? Thật ra nó không có thật, nó không có thật. Nhưng mà mình cố chấp, mình nghĩ rằng nó là cái gì đó. À, vì vậy người ta dạy mình pháp tu để giải thoát, thật ra không có gì giải thoát cả. Đâu có ai ràng buộc mình đâu, đâu có ai cột mình đâu. Nó giống như con bò vậy, nó cứ tưởng là nó bị cột vậy, rồi nó phải nhờ tay mở ra, thì nó không ai cột nó hết. Chúng ta cũng vậy, không ai ràng buộc chúng ta, tự chúng ta tưởng rằng cái gì đó nó ghê gớm lắm mà chúng ta phải nhìn giữ. Chẳng hạn bây giờ tưởng tượng là mình là cái ngã mình là ngon lành lắm, bự lắm, mặt mũi tôi như vậy đấy, không có thua ai đâu. Cho nên chính những chỗ đó nó tạo thành bản ngã của chúng ta. Và khi nào mà ai va chạm, ai đụng đến thì làm cho chúng ta tạo thành tham là sâu là si khổ đau. Cho nên nếu mà các vị thường kiểm tra tâm mình thì các vị biết được điểm lao tâm mình nó rất là một cái phương pháp rất là tế nhị nhưng mà rất là khó. Tại vì đa phần mình cứ tưởng là mình làm được, mình khôn khéo, mình biết mọi chuyện, mình làm đủ mọi thứ, nhưng mà cái đơn giản nhất là trong mình không thấy. Giống như là nếu các vị muốn trị bệnh, có nhiều người nói rằng con tu chứ ai dạy pháp nào cũng tu trên, kinh nào cũng nghe cả, pháp nào cũng tu, thiền nào cũng tập trên. Nhưng mà các vị biết nhiều người tu riết ta nói thiền mà thiền căng cô rô á, thiền nhảy. Bữa nay pháp này cũng tu được vài bữa nghe hay hơn, nhảy qua. Rồi cái mai mốt đó là đổ qua mật tông, nhảy qua mật tông, mốt nghe nó niệm Phật thì tịnh độ, nhảy qua tịnh độ, nhảy riết tôi gọi là thiền của kangaroo. Các vị biết con kangaroo không? Nó ôm nó có một cái giống gọi là kangaroo, nhảy cái tinh là tinh là tinh vậy. Thành ra mình tu mà nó nhảy vậy nè, nó đâu có định được đâu, đâu có thấy được cái pháp nào đâu. Cũng vậy, nếu mà chúng ta không kiểm tra tâm của chúng ta thì chúng ta cũng bị như vậy. Có nghĩa là cái sự não loạn của tâm thức chúng ta mỗi ngày nó thay đổi, nó biến dịch. Mà các vị biết là khi mà chúng ta kiểm soát từ đầu rồi là chúng ta không tạo nó, không để cho nó tạo thành một cái lực lượng rất là mạnh. Cũng như là bây giờ mình nói rằng tham muốn gì đó. À, tham muốn là cái gì đó rất là mạnh, nó ham muốn đến mức độ là nó che mờ mắt của mình. À, bây giờ làm sao mà mình có thể kiểm tra nó để nó biết rằng nó không được quyền che mờ mắt của mình. À, khi xảy ra chuyện gì đó là mình tỉnh táo, mình biết rằng cái này là nguy hiểm lắm. À, cái này là cái mà nếu bước vào là có thể là hư thân, hại nết, có thể là phá hoại cuộc sống gia đình của mình, nhất định không có đi. Nhưng mà nếu đó, mình không có kiểm tra, mình cứ nghe nó rủ re biết rồi đó, mình sẽ dấn thân vào con đường đó. Khi mà mình đã dấn thân vào con đường đó mà các vị biết là muốn rút ra trở lại là rút không được. Cho nên gọi là mình không làm chủ được bản thân của mình. Tại vì sao? Tại vì mình không thường kiểm tra. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ chúng ta đi qua vào cái thứ hai. Khi kiểm tra tâm của mình có tìm được những cái gì, những cái phần tử, gọi là những cái phần tử khủng bố, những cái phần tử phiền não nó đang ẩn nấp bên trong của chúng ta, thì chúng ta thường biết là chúng ta gồm có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, có ác kiến, có thân kiến, nguyên kiến. Và điểm chính của nó là do cái chấp ngã, tức là cái tôi và cái ta là chủ yếu. Đó. Khi kiểm soát như vậy rồi mình biết được rằng khi nào mà mình có thể làm được điều gì tốt hơn. Đó. Thậm chí các vị biết là mình nói rằng tham không phải là tham tài, tham sắc, tham bình thường ở ngoài là một chuyện rất nhỏ. Thậm chí mà nếu một cái người nào mà quyết định mà mỗi lần nói là mình muốn tu mà cho đắc đạo nữa, mà cái sự nỗ lực nào đó của mình mà không có thấy rõ được cái tâm thức của mình, đôi khi chính mình bị lừa dối. Bởi vì người ta nói rằng cái tu hành của mình nó đòi hỏi là mình phải có một cái sự sáng suốt và đường đồ riêng hỏa lực, tức là đường dài để biết được nữa hay. Cái khi mình vội vã quá, giống như ta gọi là bạo phát bạo tàn. Có nhiều người nói rằng nghe chán cuộc đời, cái tu cứ là nhào vô cái tu, nhắm mắt nhắm mũi, ngày nào cũng tu lên vài ba bữa chán rồi bỏ đó. Rồi nghe thầy nào hay tới rồi cái nghe được vài bữa rồi cái chán nản rồi bỏ đó. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có hiểu biết rằng quá trình đào tạo, quá trình đào thải, quá trình điều chỉnh chúng ta cần phải có thời gian, cần phải có thời gian cho nó thích hợp. Kể cả muốn điều chỉnh cái tâm chúng ta phải biết rằng trong đạo Phật là con đường của tâm lý học, điều chỉnh cái nào thích hợp cho chúng ta. Các vị biết ngày xưa đó, ngay cả Đức Phật cũng vậy, mà trong thời ngài có một vị đệ tử nổi tiếng là ngài Xá Lợi Phất á, nhận hai người đệ tử dạy suốt 3 tháng mà tu không có đắc đạo. Hai ông đó ông xin đi về. Thì lúc mà ông đi về ông gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi tại sao mà các ông đi xuất gia rồi bây giờ đi về? Nó tại vì con tu theo thầy của con mà 3 tháng trời mà tu gì không thấy giác ngộ gì hết. Hỏi tại sao không thấy giác ngộ? Vậy là thầy cho ông dạy pháp môn gì? Nói thầy con dạy cho con pháp nữa là số tức, tức là gọi là niệm hơi thở, và cái số quán bất tịnh là quán thân thể nhờ đó. Ông hỏi như vậy thì đâu có gì đâu mà sai cái đâu mà tu không đắc đạo. Rồi Đức Phật mới hỏi rằng, hỏi các ông mà học hai ông thì hai ông ở đời trước khi đi tu các con làm nghề gì? Một ông á thì làm nghề nữa là kéo cái ống bể mà gọi là người ta gọi là làm lò rèn ngày xưa, kéo ống bể nó lên nó xuống như nè. Rồi một ông á thì làm cái nghề mà cái phần mình gọi là funeral, tức là chôn người chết á, đó, sửa soạn và chôn người chết. Thì hỏi rằng như vậy là các ông mà chôn người chết á thì thầy con dạy gì? Ông nói thầy con dạy con là đếm số tức, đó là trước khi ngồi thiền đếm hơi thở ra hơi thở vào. Rồi hỏi rằng các ông mà thổi ống bể, các ông mà kéo lò rèn, thầy con dạy con làm cái gì, nghề gì? Nói là thầy con dạy con có pháp tu là phải nói là quán bất tịnh, quán thân người nhơ nhớt thế nào nào đó. Cái Đức Phật nó đúng rồi, tại vì thầy các ông dạy lộn pháp, sai pháp. Pháp thì không có sai, nhưng mà dạy lộn người. Cho nên thay vì các ông mà mỗi ngày mà kéo lò rèn á, thì đừng có dạy ổn quán bất tịnh, mà dạy ổn quán hơi thở, kéo lên đếm một, kéo xuống đếm hai. Cho nên ổn phải, bởi vì mà ổng kéo lên kéo xuống vậy là ổng theo hơi thở, ổng lên xuống vậy là ổng rất là dễ định. Cho nên con bây giờ cũng về cũng tập bài pháp này. Còn các ông kia mà làm funeral mỗi ngày mà luyện sát người chết á, là thay vì ổng phải đếm hơi thở, bây giờ nó không được đếm hơi thở nữa, ông về ông ngồi cũng nói rằng cái người bình thường nó đẹp, nó dễ thương làm sao, nó hấp dẫn làm sao, chết dài ngày cái mặt nó xanh lè làm sao, rồi mắt mũi rồi dòi nó chui ra làm sao, lỗ mũi đẹp lỗ mũi cao, giờ dòi nó chung nó 5-7 con làm sao, nói cho nghe nó sợ vậy đó. Về hai người tu có một tuần lễ đắc a la hán. Tại sao vậy? Tại vì các ông mà làm funeral, tức là các ông mà làm cho người chết á, phải cho ổng thấy, cho ổng quán cái đó thì mau. Còn các ông mà kéo lò rèn á thì phải cho ổng theo hơi thở thì mau. Bây giờ mình để lộn á thì coi như ham này sẽ đi ngược lại cái pháp rất là lâu. Cũng như vậy, khi các vị muốn mà kiểm tra tâm của mình thì các Phật tử phải thường quán xét, coi thử cái nhu cầu, coi thử các tu tập của mình nó cần thiết cái gì để mà mình tu, chứ không phải là cái nào mình cũng ôm, cái nào mình cũng chứa vô hết. Nếu mà các Phật tử thấy rằng mình ăn á mà mình nói rằng đồ nào cũng bổ ở đây, cái chi bơ sữa mình uống riết rồi thì mình có còn khỏe không? Không khỏe nữa. Phải biết loại nào, phải biết loại nào thích hợp cho cơ thể của mình. Cho nên nếu mà mình cơ thể mình nó hàng quá, mình đừng có uống sữa lạnh. Uống sữa lạnh thì nó cứ tối ngày nó bị tào tháo được, thì coi như làm sao mà mình khỏe được. Nhưng mà có những người á, mình hợp cái khác thì mình ăn cái khác. Cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, khi tu hành nó cũng đòi hỏi rằng chúng ta đưa vào cái phần kiểm tra tâm chúng ta biết được điều chế nó cái loại gì, loại tham nào, loại sân nào, loại si nào, rồi mình mới điều chỉnh từng pháp vậy để cho tâm thức chúng ta nó được ổn định. Thì khi đó chúng ta gọi là biết là gì, thường kiểm tra tâm của mình. Và cái nào sắp ra hư thì mình phải thay đổi đúng pháp, đúng thời, đúng cái chuyện vấn đề của nó. Cũng giống bây giờ thầy nói là có lần thầy kể phật tử nghe, ăn chay thì ai cũng nói tốt hết anh. Thậm chí bây giờ người Hoa Kỳ họ cũng thích ăn chay là để bảo vệ sức khỏe cho họ, chứ không phải là vì vấn đề mà sát hại sinh mạng. Họ ăn rau cải nhiều để cho chống bớt những cái chất độc tố, hoặc là cho bằng gọi là cholesterol, tức là gì, là máu mỡ. Nhưng mà bây giờ cái pháp ăn chay là ai cũng nói trong pháp của Phật dạy rất là tốt đó. Tự nhiên vậy đó, gia đình của mình đó, chưa ai biết ăn chay cho vô nghe thầy nói ăn chay thì tốt quá, về là từ đây tới không ăn thịt nữa, đổi thực đơn hết, tủ lạnh dọn dẹp sạch sẽ, ôm một hơi đủ thứ loại rau về, con cái vợ chồng ăn không được. Tại sao vậy? Tại vì người ta chưa có quen. Rồi đùng một cái đó là mình đem về mình làm vậy, cái nói rằng ăn chay là tốt lắm, bây giờ Mỹ còn ăn chay nữa mà mình không ăn chay sao được. Rồi cái ép người này đi ăn. Cho nên nhiều khi con cái còn nhỏ nó đâu biết ăn chay, nó gặp vậy nó thấy tự nhiên nhà đang ăn mặn không ăn chay, nó chửi ông thầy, nó tại ông thầy nó bậy bạ. À, ngày nào tôi cũng đang ăn lành, bữa nay đó là bà già tôi về nghe ông thầy nói bữa về cho ăn chay, không ra gì chứ. đó. Cho nên ăn chay là không phải là xấu, nhưng mà nếu mình thích hợp, mình để không đúng chỗ, làm gia đình mình tan vỡ và người ta hiểu lầm về đạo đức. Niệm Phật tụng kinh cũng vậy, thầy nói là niệm Phật tụng kinh là không có hư, không có xấu. Nếu mình muốn an tịnh, mình muốn cái việc đến chùa mình tụng kinh, mình gỡ bỏ nó hay lắm. Nhưng có nhiều người nghe tụng kinh hay, 4 giờ sáng thì tụng kinh tốt, chồng phải làm khuya, ngủ cả đêm rồi về đã mệt rồi, 3-4 giờ rồi cốc gõ đầu ra, vậy tụng kinh hay cái gì? Không giải thoát cái gì? Sai trái. Tại vì cái đó là mình biết không đúng, không đúng chỗ, không đúng chỗ, không có nên làm cái điều đó. Đó. Rồi cũng giống vậy, nhiều Phật tử nhiều khi mới đi vào được một pháp thiền gì 1-2 bữa thôi, về nhà vợ chồng còn đang sinh hoạt, còn đang đi làm vậy, tới giờ vậy tắt hết tivi đi ngồi thiền, ngồi giữa phòng khách vậy ngon lành lắm, giống như là ngồi có 3 bữa thành Phật à, làm cho cả nhà đang an ổn thì lộn xộn hết trơn. Vậy đâu phải là thiền nó xấu, tại vì mình không biết đặt đúng chỗ. Đó là mình kiểm tra cái chỗ tâm của mình không có đúng, đặt thuyết không có đúng cái vị trí của nó, không có đúng thời điểm, không đúng vị trí, thì tất cả các pháp đều trở thành gì? Bất thiện. À, cho nên các vị biết là ở bên Thầy Bách, ở bên Tây Tạng á, có một cái người Tây Tạng hiền, 20-mấy tuổi thôi, anh ta mới nghe một cái vị Lạc Ma. Lạc Ma, các vị biết Lạc Ma không? Đây có một vị gọi là cái bằng Lạc La Lạc Ma thứ 14, người ta gọi Ấn Độ đây là Phật sống. Thì có cái vị Lạc Ma này cũng nổi tiếng như Phật sống vậy, về lạc, cho nên anh ta mới tìm đến. Và anh ta có một cái nhiệt huyết rất là lớn, anh ta đến thưa với thầy rằng con muốn học cái pháp làm sao mà tu để minh tâm kiến tánh, thấy được tâm mình và giác ngộ đạt được minh kiến để cứu độ chúng sanh, tại con thấy chúng sanh nó khổ quá. Và anh ta tha thiết lắm, cho nên anh ta nằm xuống anh ta lại dài. Thì vị Lạc Ma này sau khi sờ đầu anh ta xong, nó được rồi, ta chỉ cho con Phật pháp, con về con tu để đạt được sự minh kiến. Các vị biết làm gì không? Con về con lên núi ở trong một cái hang, mỗi ngày con cầu nguyện, mỗi ngày con đảnh lễ. Mà các vị biết lễ của Tây Tạng là phải nằm dài xuống đấy đó. Mỗi ngày con đảnh lễ, mỗi ngày con cầu nguyện và mỗi ngày con tham thiền, một thời gian con sẽ giác ngộ trở thành minh kiến. Anh về bỏ hết mọi sự, từ giải gia đình xong rồi anh ôm một số đồ cần thiết lên trên cái hang động đó, bắt đầu anh tu. Sáng á anh cầu nguyện, trưa anh lại, chiều anh tham thiền. Cứ như vậy mà anh làm, một ngày cho tới một tháng cho tới một năm sau không thấy giác ngộ. Tiếp tục làm như vậy, 10 năm sau chỉ có ngộ giác, chứ giác không có ngộ. Cứ thấy mình cũng vậy thôi, sao kỳ vậy? Rõ ràng vị Lạc Ma này rất là nổi tiếng, là giống như một Phật sống rồi, tại sao chỉ mình cái pháp tu này mình tu không giác ngộ? Nhưng mà anh ta rất là nhiệt tâm, rất là có ý chí, kiên trì mỗi ngày. Sáng là cầu nguyện, trưa là lại, chiều là tham thiền. Anh cứ như vậy mà anh làm như vậy, là anh lặp đi lặp lại vậy, là kéo dài tới 20 năm qua lại cũng không bị giác ngộ. Anh trở thành suy nghĩ, chẳng lẽ là mình tu không được, chẳng lẽ là con người của mình á, ai có Phật tánh tại sao mình không giác ngộ? Thì mai hai bữa nọ anh nghe cái vị Lạc Ma trở lại cái làng quạnh, cho nên xuống lại. Khi mà anh xuống anh tìm cái vị Lạc Ma rồi, anh tỉnh lễ nằm dài xuống đầu cái Lạc Ma, anh mới quay hỏi rằng ngài có nhớ con không? Cái vị Lạc Ma hỏi rằng anh là ai? Nó là con là cách đây 20 năm con tới con hỏi ngài là con muốn giác ngộ, con muốn minh tiến, con muốn thành một cái người được gọi là Phật để giúp đỡ chúng sanh. Và ngài chỉ có một cái pháp tu là phải tham thiền, phải cầu nguyện, phải đảnh lễ, con làm đủ hết. Thưa ngài, con đã làm 20 năm mà sao con thấy con trơ trơ cốt khỉ hoàng cốt khỉ, không có giác ngộ gì hết trơn. Cái vị Lạc Ma này giờ bên ta nói, ủa ta có nói điều đó đâu, nó có ngày dạy con đàng hoàng mà. Nói vậy là ta nói lộn rồi, lầm rồi. Anh nghe xong cái mình biết ảnh hỏi rằng thưa ngài, ngài nói gì? Ngài nói rằng ta nói lầm rồi, một là ta nói lầm, hai là anh nghe lầm, con không có lầm. Nói vậy là ta nói lầm, nói ngày nói lầm, ngày chỉ nói ngày nói lầm thôi đó. Nói ta sorry, chỉ sorry thôi mà mất cách 20 năm tiêu phí cho con 25 ngàn, biết không? Từ một thanh niên trẻ bây giờ thành một ông già muốn tóc bạc rồi mà ngài chỉ nói là sorry vì cái chuyện ngài lầm. Bây giờ ta không còn cách nào giết ta lầm rồi, ta sorry. Các vị biết là toàn bộ cả một cái nỗ lực, toàn bộ cả một ước mơ, cả một cái mong muốn bên ta 20 năm trời việc mà vậy, bây giờ chỉ nói một câu là sorry vì lầm thôi, hết trời. Xong rồi đứng dậy đi về. Anh đi về mà làm anh buồn á, anh buồn anh khổ. Tại sao vậy? Mất hết năm 20 năm trời để lại cầu nguyện âm hiền, cuối cùng chỉ trả lời một câu là ta lầm rồi, sorry hả? Các vị có muốn gì không? Không, anh muốn vậy. Anh về anh buồn biết anh làm gì nữa đâu, phải về lại chỗ cũ, về lại năng động. Bây giờ nó không thèm tu không thủy thôi nữa. 20 năm chờ đợi giác ngộ không thấy giác gì nữa đâu, bây giờ là thấy gì ngộ ngộ là giác, chứ còn không giác ngộ gì nữa, không thèm nữa. Hết muốn gì rồi, không còn mong cầu, toàn hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì quá hy vọng cho nên trở thành tuyệt vọng, không muốn gì nữa. Nhưng mà về rồi trong hang dòm tới giờ tôi biết làm gì giờ, thấy trời nhẫn lên, tới giờ cầu nguyện rồi cũng cầu nguyện. Rồi buổi trưa biết làm gì giờ, đảnh lễ, chiều ham thiền. Nhưng mà hết muốn, không có muốn thành, không có muốn giác ngộ, không muốn gì nữa. Một đêm đó, sáng hôm sau nhìn bầu trời hoàn toàn khác, con người cũng hoàn toàn trống trải thanh tịnh và anh trở thành Phật giác ngộ. Anh quyết định đi xuống núi để độ sanh. Anh quyết định đi xuống núi để anh nghe gian gian đó tiếng cười của người Lạc Hoa, không biết ngại đâu, nghe tiếng cười của mình. Câu chuyện nó là như vậy. Tại sao có vậy chứ? Cho nên khi mà chúng ta có một cái tham muốn, chúng ta có một cái mong cầu quá độ, chúng ta có một cái sự truy cầu, thì chính cái điều đó nó cản trở cho con đường giác ngộ của chúng ta. Đến lúc mà anh buông hết, tới lúc không thèm nữa đâu, thậm chí không muốn con khỉ khô gì nữa đâu, thì lúc đó anh rơi trở lại con người thật của anh. Lúc đó anh hoàn toàn an tĩnh, không còn một cái tham muốn nữa, thì hoàn toàn bình lặng, cho nên anh trở thành sáng. Nó đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên là anh phải nhờ cái công phu 20 năm thực tập đó, nó đưa đến một cái đỉnh cuối cùng là gì? Bởi vì anh bị ngăn cản một cái gì? Một cái tham vọng quá lớn là muốn đạt. Cho đến khi nào kể cả cái tham vọng của anh bị đánh vỡ, bị hoàn toàn tuyệt vọng, thì lúc đó anh trở lại tập con người của anh, cho nên anh trở thành đó, các vị ha. Cho nên nếu không kiểm tra được tâm của chúng ta thì chính chúng ta cũng bị vậy. Chúng ta bị những cái điều mà nó lừa dối chúng ta. Chúng ta cứ tưởng rằng là mình phải làm cái gì ghê gớm lắm, phải tu ghê gớm lắm mới thành. Nhưng mà thật ra chính mình, trong khi mình tu hoài không thành. Các bà tử đã nhiều người nói rằng con sao đi chùa 20 năm thấy cũng vậy à. Thế bây giờ các vị muốn gì nữa giờ? Chỉ chẳng lẽ muốn lên bàn đó. Có nhiều người thầy hỏi rằng sao mà con đi chùa hoài con thấy cũng vậy à thầy ơi. Tôi nói cũng vậy là sao? Giống như có nhiều Phật tử hỏi thầy á, các vị biết rồi. Bây giờ có nhiều người á, họ trong danh từ Phật học á, họ xưng mình là có nhiều vị là kêu bằng là hòa thượng. Rồi có nói rằng thưa thầy sao mà có thầy á là kêu là thượng tọa, thầy kêu đại đức, thầy kêu hòa thượng. Thật ra cái đó người ta gọi là giáo phẩm hoặc là các phong hàm thôi. Rồi á, có một cái Phật tử trẻ ở Mỹ này á, có gặp một cái hòa thượng nói rằng thưa thầy đó là tại sao mà kêu hòa thượng, rồi tại sao mà kêu đại đức. Thì cái thầy đó mới giải thích là mới xuất gia đó thì làm sa di, người nữ là sa di ni, xuất gia một thời gian thọ tỳ kheo gọi là đại đức đó. Đại đức một thời gian dài có công lao cống hiến và lớn tuổi thì người ta gọi là thượng tọa. Thượng tọa là cái giáo phẩm trên trước vậy thôi, không có gì cả, tên gọi là danh xưng thôi. Rồi vậy hồi nào mới gọi là hòa thượng? Nó làm sao khi thượng tọa một thời gian được phong hàm, tức là được tấn phong lên thành hòa thượng. Nó là xưa này rồi phải qua hòa thượng nữa làm cái gì? Cũng có người nó tới cũng nói là lên qua hòa thượng lên một bậc nữa là gì? Là chủ quyền thất tổ. Nó vậy là chủ quyền thất tổ là cái gì? Dẫn dắt chỉ biết sao? Các chị biết chủ quyền thất tổ không? Bởi vì trẻ con bên này đâu biết chủ quyền thất tổ là cái gì? Nó hỏi là thưa thầy, tại sao khi mà lên hòa thượng rồi lên gì nữa? Ông nói thì lên chủ quyền thất tổ. Cho nên là lúc nào mà các vị mà nghe mà người ta kêu thầy hòa thượng mà biết thầy chuẩn bị lên một chỗ nữa đó. Lên chủ quyền thất tổ, hết chỗ lên rồi, không? Thành ra chỗ đó để cho mình thấy rằng nếu mà chúng ta có một cái truy cầu, chúng ta có một cái mong đợi, thì chúng ta mới thấy cái vị trí như vậy. Nhưng mà ở đây cái chỗ mà kiểm tra tâm mình, các vị thấy là con người của mình nó dễ bị lừa dối. Mình cứ tưởng là cái đó là cái chỗ đến, mình cứ tưởng cái chỗ đó là cái chỗ mình phải đạt được, thì ra đâu có gì đâu mà đạt được. Không có gì cả, tất cả đều là gì, là giả danh. Cho nên khi mà chúng ta kiểm tra tâm chúng ta vậy rồi, chúng ta không có bị phiền não, chúng ta không bị đi cầu, chúng ta không bị những cái đó nó tấn công chúng ta. Chúng ta không bị những cái tham vọng làm chúng ta phải khổ. Và chúng ta làm những việc rất là bình thường mà mang lại một lợi ích không thể tưởng tượng được. Thế là bây giờ chúng ta thấy rằng cái tâm mà chúng ta muốn được, để là được hạnh phúc, chúng ta muốn được an lạc, chúng ta tưởng rằng chúng ta phải làm một cái gì ghê gớm lắm, nhưng thật ra chúng ta làm việc rất là bình thường. Có một cái người ở Mỹ nữa nè, thì cái người đó khi mà còn hàng phi rất là nghèo khổ, một thanh niên một tuổi từ cậu nhỏ rất là nghèo và đi bán báo thôi, nên có một ngày nọ đó là không có tiền mà có mấy xu trong túi thôi, rất là khát nước, cho nên đến gõ cửa một cái nhà giàu có để như là xin nước uống. Thì có một cô gái nhỏ ra mở cửa hỏi là anh cần gì. Nói rằng bây giờ tôi khát quá cho nên cho tôi cái gì để uống được không. Thì cô này mới quay vào ở trong, mở tủ lạnh xong rồi mới nữa là lấy ra một cái ly vào một cái bình, rót cho anh ta một cái ly sữa. Thì anh ta nghĩa là uống một ly sữa xong rồi thấy nó khỏe và nó hạnh phúc lắm. Anh ta mới hỏi rằng tôi phải trả bao nhiêu tiền cho cái ly sữa này. Thì cô gái nhỏ nói rằng mẹ tôi nói rằng cho người ta đồ gì là không có lấy tiền, cho nên anh không có phải trả tiền cho ly sữa này. Thì cái cậu này rất là cảm ơn tận cái đáy lòng là khát nước, đã đói đã khổ mà bây giờ được một cái người con gái nhỏ tốt bụng cho mình một ly sữa. Và anh ta nhớ mãi trong lòng rằng đây là một trong những cái mà làm cho anh ta có chí khí để anh ta vươn lên. Anh ta nói rằng trong đời này có nhiều người tốt lắm, cho nên anh ta tiếp tục nữa là phóng đấu. Anh ta tên là gì, là cái bằng Howard Kelly. Cho đến vào khoảng 20 năm sau thì ở trong một cái bệnh viện khác, ở một cái tỉnh khác, ở thủ đô, người ta đưa vào bệnh viện có một cái khay, tức là có một cái cơn bệnh mà căn bệnh này rất là kỳ lạ, khó trị. Từ ở dưới, ở cái địa phương giống như mình nói là ở Iowa này đưa lên vậy đó. Thì cái người bác sĩ trưởng nó quyết định rằng nghe cái tên Iowa này rất quen, nên quyết định là để ông ta sẽ tới trị căn bệnh đó. Và khi mà ông ta quyết định trị căn bệnh đó để giúp đỡ, thì cái căn bệnh nó rất là tốn tiền nhưng mà rất là khó trị. Nhưng mà ông ta mới kêu tất cả mọi y tá phải tập trung vô để mà giúp đỡ cho cái người nữ bệnh nhân này. Sau một cái thời gian điều trị vậy đó, và cái bệnh nó thuyên giảm, và khoảng chừng một tháng sau thì cái cô bị bệnh nó chấm dứt, không có bệnh nữa. Thì cô ta rất là rầu, rất là khổ, vì nhà cô ta bây giờ không có đủ tiền, không biết làm sao, nằm cả tháng trời mà bệnh này rất là nặng. Thì người ta gửi đến cho cô ta một cái bill để nó là báo cho cô ta biết cô ta trả bao nhiêu. Cô ta rất là run sợ để mở con thơ ra, và khi cô ta mở con thơ ra rút ra thì trong đó nghĩa là tính cái tiền nữa là cô ta nằm bệnh viện đó là làm cả đời cô ta cũng trả không có nổi nữa, bởi vì cái bệnh của ta là cái bệnh rất là ngặt nghèo. Nhưng mà điều đặc biệt là ở dưới người ta đề nghĩa là cái bằng phay full rồi, tức là đã được trả rồi bằng một ly sữa. Và cái người trả là gì, là Dr. Howard Kelly. Ông đó đã thành bác sĩ trưởng của bệnh viện đó. Tức là hồi nhỏ ông ta là một đứa bé rất là nghèo, và được cô này chỉ cho một ly sữa. Cô này không bao giờ nhớ, nhưng mà ông ta nhớ. Để đầu tiên ông ta thành bác sĩ, ông ta nghe tên cái người bệnh nhân đưa từ địa phương đó, và phát hiện ra rằng chính cô này là người cô gái nhỏ tuổi này của ta cho mình một ly sữa. Thì các vị thấy rằng khi chúng ta làm phước, chúng ta tu tập điều gì, chúng ta không cầu đền đáp. Chúng ta kiểm tra rằng tâm chúng ta không mong muốn gì cả, nhưng mà chính những việc làm tốt chúng ta đôi khi nó mang lại một kết quả rất là lớn và thay đổi cả một cái nhìn của đời người khác. Và đến khi chúng ta được cứu được giúp, chúng ta được bảo trợ, chúng ta được an toàn, chúng ta biết rằng không phải tự nhiên mà được. Chúng ta sẽ kiểm tra trong tâm của mình là nó có nhiều cái. Ví dụ như là mình coi lại là bây giờ mình muốn được an toàn, muốn được hạnh phúc, gia đình mình đừng có bị chuyện này chuyện kia, con mình học hành đầy đủ rồi, ai cũng thương mình hết, rồi mình kiểm tra tâm mình làm thế nào để được điều đó. Các vị thấy không? là thế nào mình sống mình được vậy? Có người không thấy, cứ nghĩ là mình phải bon chen chuyện này, bon chen chuyện kia, giành giật từng chỗ đứng trong xã hội mới được an toàn. Nhưng không phải vậy. Có những cái ở trong tâm chúng ta nó đòi hỏi bởi kế ngự của tham sân si, muốn bỏ những cái tham sân si này, con người phải mở rộng cái lòng ra và trở thành những cái người biết nhớ ơn, biết đền ơn. Chúng ta đem những cái pháp đó thay thế, kiểm tra, tức là thay thế những cái vật liệu đó cho tâm của chúng ta trở thành tốt đẹp hơn. Cũng tại nước Mỹ này có một cái ông tên là nổi tiếng, người ta tên ông là cái bằng Charles Pump. Ông là ai? Vào cái thời mà chiến tranh Việt Nam của mình, các vị biết ông làm gì? Ông làm một cái phi công lái máy bay đó. Khi mà ông làm phi công lái máy bay thì ông bị bắn rơi ở ngoài miền Bắc, phi cơ ông bị rớt xuống. Và khi phi cơ rơi xuống thì ông bấm dù nhảy ra. Khi bấm dù nhảy ra rồi ông bị bắt và ở tù 6 năm tại miền Bắc. Ông được cả trao đổi tù binh và ông trở về Mỹ. Khi ông trở về nước Mỹ này, ông trở thành một cái nhà diễn thuyết rất là hùng hồn. Ông đi khắp tiểu bang nước Mỹ để nói về những kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm làm sao để sống còn, trở thành một nhà diễn giả nổi tiếng. Một hôm nọ ở New York, ông đang ngồi ông ăn với vợ ông vậy đó, thì có một anh giống như bồ làm vậy, ảnh tới ảnh mới hỏi rằng có phải ngài là cái bằng Charles Baker Thâm không? Thì ảnh trả lời rằng đúng, mà sao anh biết tôi? Nói là ngài không có nhớ tôi đâu, nhưng mà tôi thì biết ngài rất rõ. Phải tại sao vậy? Nói rằng tại vì tôi là người gói dù. Hỏi gói dù là gì? Tức là mỗi lần mà phi cơ mà tác chiến á, bắt đầu bay lên để thả bom á, là có những người đứng chuyên môn gói những chiếc dù an toàn trong phi cơ. Tôi là người đã gói những chiếc dù đó. Bây giờ ông dòm ra, ông nói ô vậy thì may quá, nhờ anh gói chiếc dù nó bung tốt, cho nên bữa đó cho nên tôi bấm cái dù ra mà tôi sống còn đến hôm nay. Ông cảm ơn xong rồi cũng trở về nhà suốt đêm đó không ngủ. Hôm sau bắt đầu ông đi diễn thuyết. Từ đó về sau ông đặt ra một chủ đề: ai sẽ gói chiếc dù an toàn cho mình? Ông nói điều đó để làm gì? Ông nói rằng cái người lính này là người lính thủy thủ rất là bình thường, mỗi ngày đều gói những cái chiếc dù cho những chiếc phi cơ. Nhưng mà mình không biết rằng nghĩa là mình sống còn cái mạng mình hôm nay là nhờ cái người lính này gói chiếc dù an toàn cho mình. Thì khi ông diễn thuyết điều đó, ông nói muốn gửi đến tất cả mọi người dân Mỹ, mọi người sống trên hành tinh này biết rằng cái sự tồn tại của chúng ta phải suy nghĩ rằng ai đã gói những chiếc dù an toàn chúng ta đây. Cũng như bây giờ các Phật tử, chúng ta ở đây, chúng ta ngồi ở cái điều quay này, chúng ta ngồi ở nước Mỹ này, chúng ta nghĩ rằng tự nhiên chúng ta được vậy, không phải vậy. Chúng ta phải suy nghĩ rằng ai đã gói những chiếc dù an toàn của chúng ta. Tại vì nếu có dịp mà các vị đi về lại, thầy nói cái đây 3 năm thầy đi, 2 năm chứ, thầy đi về thăm lại Bi Đông, Gà Lăng. Đó. Trong chuyến đi thăm Bi Đông và Gà Lăng đó, thầy đã trở về và thầy có thuyết giảng một tựa đề, với một cái tựa đề tên là xin một lời cầu nguyện. Nếu mà các vị đi đến Gà Lăng Bi Đông rồi, các vị mới thấy rằng là người ta đã bỏ mạng, người ta đã nằm xuống trên đảo, trên dòng biển của Malaysia, Indonesia, như vậy là cả triệu người Việt Nam đã nằm xuống. Những người đó đã gói những chiếc dù an toàn chúng ta có mặt hôm nay trên đất nước. Chính hàng triệu người mà nằm xuống đó, các vị biết bây giờ bên Gà Lăng hả, bên Bi Đông á, ông Phật á không còn cái đầu nữa, người ta đập nát rồi. Đức Quan Âm Bồ Tát đứng đó không còn tay chân nữa, chỉ còn một cây sắt thôi. Nguyên cả cái nhà thờ Chúa không còn cây thánh giá nữa, tất cả đều bị đổ nát tất cả. Nhưng mà đôi khi những người tị nạn đến an toàn ở Mỹ rồi quên lãng của quá khứ, không biết rằng ai đã gói chiếc dù an toàn cho mình. Những người nằm xuống chết hàng mấy trăm ngàn người đó mới làm cho quốc tế rúng động và tạo thành những chương trình thiền tâm và tạo thành những cái việc mà mở cửa cho những di dân từ đó, là kể cả là định cư, kể cả HO và kể cả đoàn tụ đều được khởi sự bằng những người nằm xuống. Chứ không phải tự nhiên mà mình có mặt ở nước Úc, nước Pháp, nước Mỹ mà mình phải học cái câu của ông kia nói rằng ai đã gói chiếc dù an toàn chưa. Ông nói rằng ông tưởng đâu rằng ông may mắn, ông nhảy dù, ông chỉ ở tù có 6 năm thôi. Nhưng mà khi mà ông nghe cái người mà đến hỏi ông một câu rằng chính tôi là người đã nói, chứ dù cả con chó thì ông mới thấy rằng cái ơn của người này lớn quá. Mà các vị thấy rằng đâu phải có một người thôi, mình sống lâu này mình phải có nhiều người lắm, bao nhiêu người giúp đỡ cho mình, kể cả những cái con sinh ra ở nước Mỹ này, nó tưởng là tự nhiên nó có tiền, tự nhiên nó thành tài, tự nhiên nó thành cái là cái bằng master, tự nhiên nó thành PhD, phải cha phải mẹ phải khổ sở, phải vượt biên, phải nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con từng chút để tạo thành cái PhD cái master cho nó, nhưng mà nó không thấy. Cho nên phải cho nó nhớ rằng ai đã gói chiếc dù an toàn thì nó rơi lên mình đó, nó phải biết suy nghĩ. Đó cũng là một pháp để kiểm tra lại tâm của mình, nhớ ơn và đạt ơn. Nếu không chúng ta tưởng tự nhiên thôi, và khi chúng ta tưởng tự nhiên vậy nên tham sân phiền não, những cái mà trong lòng chúng ta tự ngã, nói rằng bây giờ tôi đây là tôi giàu có, tôi mạnh lắm, tôi ở tại nước Hoa Kỳ này tôi ngon lành lắm, nhưng mà cái gì làm cho mình trở thành người của Hoa Kỳ, cái gì mà trở thành mình ở nước tự do này, là phải có những cái đau khổ và cái nằm xuống, cái lót đường cho mình tồn tại hôm nay. Đó, chỗ đó là chỗ mà chúng ta biết rằng chúng ta phải kiểm tra lại con người và tâm thức của chúng ta. Nếu không là chúng ta tự hào, nếu không chúng ta tự ngã. Đó, và chính những cái chỗ tham sân si và tự ngã đó làm cho chúng ta khổ đau. Đó là cái điều mà thứ hai mà chúng ta kiểm tra. Và từ chỗ mà biết ơn, rồi từ chỗ nhớ ơn đó, chúng ta mới coi lại trong con người chúng ta là tham, là sân, là si. Tại sao tham sân si nó ở đâu nó đến? Là tại vì nữa là mình cứ chấp chồng, cứ để cho nó, cứ lo mọi chuyện xung quanh hết, mà không biết rằng nó đã tích hợp từng lúc càng lúc, từ du kích nó trở thành lực lượng chính quyền. Đến lúc mà nó nổ nóng lên, các người nổ nóng lên mình không có tự chủ được nữa. Tại sao mình không tự chủ được mình? Là tại vì nó tạo thành một sức mạnh quá mạnh rồi. Nó không còn là những cái bom nhỏ nữa, mà nó tạo thành cái là cả một khối nổ trong con người chúng ta, gây nên khổ đau. Cho nên khi mà các Phật tử suy nghĩ vậy rồi, các Phật tử thấy rằng kể cả mọi tham muốn, kể cả mọi vấn đề mà mình gọi là cái phần cầu nguyện, kể cả mọi những vấn đề tính toán của mình đó, nó đều là tạo thành những cái chất liệu làm tham, làm sân, làm si. Cho nên đôi khi mình thấy rất nhỏ mà nó tạo thành vấn đề lớn. Đó có những gì rất đơn giản, tương đồng đồng với nhau, một ý, một mặt, một phản diện bằng nhau, nhưng mà tác động của ý nghĩ, tác động của lời nói và tác động của kiểm soát khác nhau thì biến thành sự đau khổ khác nhau. Bây giờ ví dụ cái đơn giản này các vị thấy, ở nước Mỹ này có nhiều người họ nói rằng tôi không cần phải đi chùa, không cần phải theo đạo, bởi vì nghĩa là tôi ở ngoài tôi có một cái đạo rất mạnh, cái đạo đó làm cho cuộc sống tôi giàu có sung sướng. Đó là đạo gì? Đạo đô la. Đạo đó nó mạnh hơn bất cứ cái đạo nào cả. Có tiền là được rồi, có tiền là mua đi cũng được. Mà các nghĩ đồng đô la nó mạnh lắm, ta gọi là mãnh lực của đồng tiền. Cho nên ở đây có nhiều người có tiền mà khổ, vì đồng tiền mà khổ. Như vậy bây giờ chúng ta thử tìm hỏi cái đồng tiền nó có tâm sự nó không? Có. Một cái ngày nọ cái đồng tiền đô la nó gặp nhau, nhưng mà hai đồng tiền này giống nhau kích cỡ, giống nhau màu sắc, chỉ khác nhau hai con số mà thôi. Tức là một tờ đó là một đồng và hai con số, số không mình gọi là gì? Lớn nhất ở đây đó, 100 đô. Một tờ thì có một đồng mà không có hai số không, mà cũng một màu như vậy, nó gặp nhau hai đồng tiền nó gặp nhau. Thì trong lúc tâm sự đó thì cái đồng tiền 100 đô ấy, nó nói với cuộc sống tôi hạnh phúc, tôi ở nước Mỹ này á, cho nên rất nhiều người tôn thờ tôi là số 1. Tôi ở trong tay của những tổng thống, ở trong tay của những ngôi sao màn bạc, ở trong tay của những người đó là cái bằng nổi tiếng. Nếu muốn tìm tôi, các vị có thể tìm đâu? Ở casino, ở nhà hàng, ở những shopping lớn, ở những tay của những cái nữ minh tinh tài tử, một lần xài là 500 ngàn, 1 triệu vậy đó, là tất cả thường thường là đồng tiền tôi, cái đồng 100 tôi ở đâu? Hạnh phúc. Cái đạo mạnh lắm ai cũng theo. Thì bây giờ cái đồng bạc mà cũng giống vậy, cũng sinh ra cùng thời, cũng gọi là đô la, nhưng mà thiếu hai con số, nó ngưỡng phục lắm. Nó ngưỡng phục cái đồng trăm đô, nó là anh là cái đạo mạnh lắm. Còn tôi là thanh hồng hổ, tôi cũng sinh ra cùng thời với anh đó, cũng ở nước Mỹ này, cũng là đô la Mỹ, nhưng mà tôi thiếu hai con số. Cho nên anh biết không, tôi không được hạnh phúc, tôi không ở trong tay những người nổi tiếng, không ở trong những người mà cái minh tinh, không ở trong tay của Diana, Vậy con cái đồng bạn hỏi chắc anh ở đâu?
Tôi là nếu mà anh thường ở sòng bạc, thường ở shop riêng, thường ở những chỗ giàu sang thì thường thường phải gặp tôi ở nhà thờ với thùng phước sương. Thân phận của tôi là ở đâu? Ở nhà thờ với thùng phước sương. Các người biết thùng phước sương không? Đó. Cho nên cũng đồng thời với thùng phước sương á là cái chỗ của thân phận cái đồng đô la nằm trong đó. Mà nó buồn. Hai cái đồng thời, hai cái đồng là một màu xanh, chỉ thiếu nhau hai con số, thân phận đã khác nhau. Đó, tâm trạng của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta bị bởi những cái ngã, bởi những cái chấp, bởi những cái tham muốn chấp mắt á, nó tồn tại cho chúng ta, nó sẽ tạo thành những cái phiền não khởi lên nhiễm ô và tạo thành tham sân si của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta hiểu, cũng chính thân phận của chúng ta, con người chúng ta có thể điều chỉnh để chúng ta trở thành con người rất là rộng rãi và rất là thương yêu, và có thể tạo nên tất cả mọi hạnh phúc cho mọi người. Cho nên các vị thường hãy kiểm tra lại thân và tâm của mình. Mỗi lần mà các vị kiểm tra, các vị thấy nó đơn giản vậy. Các người tưởng đâu là mỗi lần mình đi check up là đi bác sĩ khó khăn, nhưng mà kiểm tra tâm mình là chỉ có mình mới kiểm tra tâm của mình được mà thôi. Đó. Ngồi nhắm mắt lại, suy nghĩ rằng suốt ngày hôm nay tâm mình mới khởi lên bao nhiêu chuyện tham, bao nhiêu chuyện tâm. Và các vị biết thường thường là con người mình lừa dối mình. Lừa dối mình là gì mình không biết. Mình cứ tưởng là những cái suy nghĩ là của mình, chứ không phải, đó là vọng thức. Đó, gọi là vọng thức. Còn chính cái nội tâm của mình, cái tham, cái sân, si, cái giận đó, nó bao phủ trong tâm mình không hay. Cho nên mình có ông Phật. À, trong tâm mình có ông Phật, nhưng mà nó bị cái kiến nó bị mờ đi, giống như gọi là mình treo lên dàn bếp vậy. Cho nên mỗi ngày những cái đóng hoài, bây giờ mình phải chùi mỗi ngày. Nhiều Phật tử vào chùa quy y xin pháp danh đàng hoàng ngon lành lắm, lại Phật xong rồi một lần rồi có giấy pháp danh về treo lên dàn bếp cho tới 100 năm, 10 năm sau chưa tới chùa, đến khi gặp thầy hỏi sao tên con cũng quên, không biết pháp danh gì. Thậm chí có người là con quên thầy là tên con là gì nữa. Như vậy là mình có ông Phật chứ không phải là không. Mình có tên chứ không phải là không. Nhưng mà nó bị che phủ bởi bụi trần gian. Nó che phủ bởi bụi mờ của tham lam, của sân giận, của si mê. Mà các vị thấy rằng cái tham lam, sân giận, si mê nó từ đâu không? Nó do cái phần là tích tụ nhiều lần của mình. Cho nên từ cái tham nhỏ trở thành tham lớn, từ cái tham muốn nhỏ trở thành tham muốn lớn, kể như từ sân giận nhỏ trở thành sân giận lớn. Cho nên các vị thấy rằng nó nhỏ không, trẻ con thường thường nó vô tư ít lắm. Nhưng mà nếu mà mình để cho nó có một tự ngã thì nó cũng tạo thành một sân giận, nó cũng tạo thành cái tự ngã lớn. Cho nên các vị thấy mà mấy đứa nhỏ, mấy đứa trẻ con của mình thấy gì dễ thương vậy. Nhưng mà nếu người nào mà nuông chiều nó quá, người nào mà thương yêu nó quá rồi là các vị, nó làm nương ghê lắm. Mấy đứa nhỏ mà nó biết được mà thương chiều nó, nó dựng làm nương là cái tự ngã nó lớn ghê lắm. Nó sẵn sàng nữa là khóc thét lên, nó đòi cho được vậy đó mới được, là vì lúc đó nó nói những cái tự ngã của nó đã được nuông chiều luôn. Cũng là người con nít thôi, nhưng mà các vị thấy là nếu mà nó không có tự ngã thì nó giống như là thiên thần vậy, nó dễ thương lắm. Nhưng mà nếu mà mình nuông chiều nó tạo thành một cái tự ngã, tạo thành một cái riêng tư của nó rồi đó, thì nó nhất định nó đòi cho được. Nếu mà không cho nó nhất định nó là khóc lên cho đến lúc nào mà nó được chiều chuộng rồi thôi. Hai cái đó chỉ một thể thôi, là một đứa trẻ con thôi. Thì như vậy trong tâm chúng ta cũng vậy, cái phần mà tham sân si là phiền não đó, nó không phải khác với Phật tánh chúng ta, nhưng mà do chúng ta không có biết tẩy rửa, chúng ta nuông chiều nó, chúng ta bảo vệ nó, cho nên chúng ta phải tu cái pháp là thường kiểm tra lại tâm của mình. Khi mình có tự ngã rồi, kể cả ông thầy cũng vậy, nếu mình tự ngã nhiều mình khổ nhiều đó. Các vị biết ngày còn nhỏ thầy cũng vậy, giống như là cục đất vậy, bị này bị kia bị đủ thứ đó, thậm chí nữa là cái bằng đưa đi này chỗ kia bị phạt bị quỳ hương. Nhưng mà tại sao hồi nhỏ bị vậy mình không sao, rồi đến chừng nếu lớn bây giờ bị một điều đó ai nói gì đó mình cảm thấy mình khó chịu, mình phiền não, mình buồn. Bây giờ mình ngồi mình kiểm tra tâm của mình, tại sao mình làm vậy? Tại vì mình tưởng là bây giờ mình lớn rồi, mình tưởng là bây giờ mình có tên tuổi rồi, thật ra mọi thứ đều là hư danh mình cả. Vừa rồi các vị không, khi thầy đi về thăm lại cái chỗ cũ của thầy đó, thầy mới kể cho phật tử nó nghe một chuyện.
Thầy nói rằng đạo Phật có một điều rất hay, đó là cái lý tánh bình đẳng, ai cũng giống nhau cả. Chỉ có nghĩa là mình biết kiểm tra, mình biết tẩy rửa, mình biết tiến bộ thì con người mình toàn thiện vậy thôi. Cho nên bây giờ ở Việt Nam có nhiều người nghe Vân với lại nghe thầy nói chuyện, rồi bây giờ họ lâu đó họ gặp, đến chừng khi họ gặp thầy, thầy mới kể lại, họ nói rằng 10 năm rồi, hơn 10 năm thầy không có ở Việt Nam. Vậy thầy tại sao người ta không biết mình đó? Và khi mình về, các vị biết cái đêm mà thầy nói chuyện đó, tới 500-600 người đến để tham dự cái buổi nói chuyện đó. Thầy mới kể các Phật tử nó nghe, thầy nói rằng cũng tại ngôi chùa này, cũng tại cái chỗ mà các Phật tử ngồi đây và trông đợi chờ mong thầy, các vị biết như thế nào, cách đây là gần 30 mấy năm về trước, có một chú tiểu vào trong đây, vào trong chùa này. Khi mà vào chùa này tốt được, các vị biết không, thì ở trong chùa nó có một cái cây gọi là cây thị đó, nó gọi là cây thị, rất bị bà già, bà đem về và gửi cho bà không ăn, cho nên chùa cái cây thị, cho nên mấy chú tiểu thích thị lắm. Mà cái chùa thứ hai có một chú tiểu là thầy là một trong những chú tiểu đó, cho nên mỗi ngày sáng dậy đó là lượm mấy cái thị mà nó rớt xuống là nó bể rồi, nó không còn con nữa. Chỉ có mấy cái thầy lớn và mấy sư lớn đó, họ dậy sớm hơn mà lượm được những cái thị tốt để trong cái cốc của họ, trong phòng của họ, mình thấy ngon đó, mình biết làm sao mà có được. Trên cây thì mình dám hái. Đến một hôm nọ thầy mới nhìn thấy trên nóc nhà, có gì không, trên nóc nhà nó có một cái mái, trên mái đó nó có những cái thị mà rớt xuống đó mà không bể, cho nên nó còn nguyên. Trời ơi, mình thấy mừng quá, nói rằng như vậy là mình có một cách để có được những cái thị tốt. Thầy mới rinh cái thang, rinh cái thang rồi á, mấy chú tiểu đó bắt cái thang leo lên, lượm được một hơi cả chục cái thị còn nguyên vậy, đem đi khoe cho mỗi người một cái. Đang hí hưởng, đang hạnh phúc vậy đó, lúc đó thầy được ra. Ông ra, các vị biết không, cái mặt ổng là bây giờ dùng cái từ là hình sự 100%. Ổng chỉ sao một ngày đi vô cuốn đồ rời khỏi chùa. Chú tiểu trục xuất lập tức. Mà các vị cứ tưởng tượng rằng cái thời gian đó, cái thời gian năm 1970, cái thời gian mà mình còn nhỏ, mình chưa biết gì cả, rồi từ ở một cái chỗ xa xôi miền Trung, ở hồi nhỏ trong chùa, bây giờ chuyển vào có Thái, giờ trong chùa này đuổi mình ra khỏi chùa đi đâu. Năn nỉ sách chiếu từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa, không một ai dám xin được ở lại. Gặp lại thầy trụ trì, các vị biết không, cái mặt ổng hình sự, không bao giờ nói rằng tôi nói một là một, hai là hai. Mới nói rằng con không có lựa thái thị, con chỉ lượm trên nóc nhà thôi. Dạ ham à, ra khỏi chùa chỉ một câu thôi. Các vị nghĩ rằng đau khổ, đau khổ, đau khổ đến mức độ là cái mình nước mắt mình rơi mà không có lý do gì mà để giải thích gì hết. Mai thay có một cái thầy kia, ổng là một giảng sư, ổng có power, ổng đi về, ổng thấy, ổng nói rằng thấy chú tiểu vậy, ổng hỏi sao mà đứng khóc vậy nè, bộ quan phá nó, nói là không, lượm thị, hỏi lượm thị đâu, lượm thị nóc nhà, ổng nói vậy còn gì nữa, bây giờ mà dám leo nóc nhà, mai mốt leo tới đâu, ổng làm thêm một câu gì nữa, rồi ổng hỏi bây giờ sao, nói dạ bây giờ bị đuổi rồi, mà bây giờ bị đuổi mà ra ngoài Sài Gòn, thời này chỉ có đi ăn xin, với lại không biết mình đi về đâu hết. Ông nói thôi được rồi, để ông đi xin cho. Ông dẫn lên trước mặt ông thầy trì đó, ông chỉ, ông nói rằng thôi bây giờ ông xin cho lại sám hối đi. Ông kia không thèm trả lời, không cho mà không nói, không thèm trả lời. Nhưng mà ông có power, cho nên ông mới nói rằng thôi được rồi, cứ việc lại đi, rồi đi xuống dọn cơm, nấu cơm đi. Xong rồi có mình mừng quá, lại đại xong rồi, các vị không, xuống trở lại, ở lại được. Và nhờ phấn đấu nhờ đó mà hôm nay mới có thầy trở về. Cái gì cứ tưởng tượng. Cho nên nghĩa là ngày xưa mình không có gì cả, mình không có tự ngã, không có tự ngã. Tại vì sao vậy? Cũng chính con người của mình, nếu mà mình không nuôi dưỡng thì nó sẽ không tồn tại, nó không tồn tại. Nếu mà mình nuôi dưỡng, mình giận dữ, mình nói rằng tại sao mình bị quan ức, mình bỏ mình đi, thì thân phận mình sẽ ra làm sao? Ăn xin cũng có, ra ngoài cũng có, đi lượm đồ cũng có thể là đi lính hoặc có thể chết. 30 mấy năm sau không có một thầy gì nữa. Cho nên đường tương trao dùng để ăn chay, ai cứ ăn chứ phải thầy chùa, khổ lắm. À, người ta tưởng rằng tu là dễ lắm, mình cũng phải trải qua những con đường như vậy. Nhưng mà những con đường đó chỉ có một con đường thôi. Con đường gì? Con đường giác ngộ giải thoát. Nếu người nào biết kiểm tra, thường kiểm tra tâm mình, thường kiểm tra tự ngã của mình và giải phóng những tham sân si chất chứa và hận thù, người đó có thể giải thoát được. Các vị biết đó là một cái vị, bây giờ chúng ta thường là ở đây người ta rất là thích Mật Tông, thích nghĩa là Ngài Đại Lạc Ma. Mà các vị biết là ở bên Thái Bắc là nó nổi tiếng Mật Tông từ ngày xưa, và có một vị nổi tiếng nhất ở Tây Tạng tên là gì? Milarepa. Các vị có nghe không? Milarepa viết một quyển gọi là Con Người Siêu Việt. Người ta biết ông ta có những cái bài thánh ca rất là hay, dành ta giác ngộ trở thành một cái bậc đại sư. Nhưng mà cái thời nhỏ các vị biết Milarepa là ai không? Giống như thầy đó, hồi nhỏ là nhà ông ta đó là hai mẹ con, rồi bị cái người dượng, tức là lấy gì của ông ta đó, cái người dượng cướp hết đất đai khi cha ông ta chết. Cho nên mẹ ông ta hận thù, cho ông ta đi học quyển thuật 3 năm sau ông ta trở về làng trong một cái buổi bình minh, và đợi cho tới khi nắng lên cao rồi đó, là cái ngày đó là cái ngày mà cái người dượng của ông ta đám cưới con gái. Cho nên hội họp lại, và cái năm đó là cái năm nó rất là trúng mùa, cây tốt rồi lúa mì cái gì cũng đầy ra đó. Ông ta mới ngồi đúng 12 giờ trưa, bắt đầu ông ta niệm chú và kêu gọi quyển thực. Một lát sau tự nhiên biến thành mây và mưa sấm sét, trời đen xuôi hết. Và trong cái trận sấm sét đó làm nhà sụp đổ, trong cái đám cưới đó giết chết 30 người. Nghĩa là ông ta đi học quyển thực trong vòng 3 năm, về kêu gọi được thần sét, thần mưa, và tạo thành bảo tiết giết chết 30 người. Lúc ông ta mới hỏi ông lên và xuống, tại sao vậy? Tại vì mình không làm chủ mình, mà để cho người ta chiếm lấy cái cơ thể của mình. Con người mình nó có cả một tâm linh, cả một thể xác, mình không có làm chủ được mình. À, cứ mở cửa nó là bây giờ nhà tôi trống đây, thằng cái gì vô đi. Ở đây mỗi lần có nghĩa là mình đi vô mình phải lấp cửa, người Việt mình còn làm thêm cửa security nữa, an toàn nữa. Bởi vì sao? Sợ ông trộm, sợ ông cướp, sợ những người bất thiện. Nhưng mà cái cửa nhà mình dám bảo vệ vậy, nhưng mà cửa tâm linh mình mở ra, cứ mở cửa nó bây giờ ai vô vô, đó là Bồ Tát, cái gì muốn vô vô. Nhưng mà ma quỷ nó trở thành Bồ Tát, vô trọng nó muốn lên nói gì nó nói, là mình đâu có kiểm soát được. Cho nên đa phần ở Việt Nam mình những người phụ nữ yếu đuối là những người hay dễ bị gì, dễ bị ma. Tại sao vậy? Họ không tự tin được, họ sống là cái phần cứ mơ mơ màng màng, tưởng này tưởng kia. Cho nên chính những cái đó là nó sẽ nhập vào trong tâm trí của mình. Cái phần người đàn ông ít cái vị đó, mà nếu mà các chị muốn biết, các vị đi về cái vùng mà gọi là Thất Sơn Châu Đốc, mà tới cái mùa mà gọi là mùa gì, mùa mà mùa thí bà đó, các vị không? Nhiều người yếu yếu mới ngồi xe đang ngồi chung với họ thì bắt đầu lên hai ba cái là họ hát, lúc đó là bà tới rồi đó. Bà nào giờ là gì? Lúc đó là cái tâm hồn của mình không còn làm chủ mình được, để cho những cái loại mà ma, loại quỷ, loại này kia nó giật như là ở ngoài, nó chiếm lĩnh trong tâm tư của mình. Khi nó chiếm lĩnh tâm tư của mình rồi thì nó muốn nói gì nói, làm gì làm, mình không kiểm soát được. Nhưng mà người đàn ông thì rất là khó, tại vì người đàn ông họ có một cái tính nữa là rất là tự tin, không có dễ dàng mà tính vậy. Cho nên vì vậy họ giữ được cái nhà của họ, họ giữ luôn được cái tâm của họ, cho nên nó hơn tính chắn hơn. Người phụ nữ thì dễ dàng hơn đó, dễ tin hơn. Cho nên ai nói gì cũng chẳng thèm, mở cửa ra cái nhìn chúng chiếm hết rồi không có chỗ cho mình nữa, lúc đó người ta làm chủ cho mình không còn làm chủ mình. Cho nên cái phần kiểm tra tâm thức mình là vậy. Khi các vị kiểm tra tâm của mình một cách an toàn chắc chắn rồi đó, thì không ai có thể làm cho các vị khổ đau nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm chủ chính mình. Cho nên Đức Phật chúng ta có nói một câu: chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lên mình. Chiến thắng lên mình là thiệt ra là gì? Là làm chủ lấy những cái ham muốn, những cái tham lam sân hận si mê của mình. Và khi mà chúng ta làm chủ và chiến thắng vậy rồi, thì các vị hoàn toàn được gì? Được giải thoát về đạo. Tư giản gì? Nói là đơn giản, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải có một nỗ lực, chúng ta phải thường xuyên, và chúng ta phải kiểm tra thường. Mà càng kiểm tra thường nào thì các vị mới biết được con người thật của mình. Còn nếu không thì đôi khi cả tuần lễ mình không biết mình nữa. Và mỗi lần khi mà mình giận, mình phiền não, các người biết không biết đâu đến. Mà không phải các Phật tử đâu, kể cả những người tu hành cũng vậy. Giống như thầy nói vậy, thầy bị những cái khổ sở vô cùng. Chính những khổ sở đó tạo cho mình được kinh nghiệm, và chính những chỗ đó tạo cho mình một bài học là mình phải kiểm tra. Mà mỗi lần kiểm tra như vậy, mình thấy người mình nó an tịnh. Hôm nay cũng vậy, các vị hãy dành một cái thời gian để gọi là nuôi dưỡng cái tâm thức mình bằng cách là nghe những cái gì, những cái bài học, những cái kinh nghiệm để gọi là kiểm tra được tâm thức mình. Mỗi ngày các vị không làm được thì một tuần các vị làm một lần, thì các vị làm thường hàng như vậy, người ta dùng cái từ đó là gì, là tu vậy thôi. Tu là sửa, là điều chỉnh, là kiểm tra. Cho nên người nào biết điều chỉnh, biết sửa thì kiểm tra tâm của mình thường xuyên thì các vị sẽ được hạnh phúc gia đình. Hôm nay các Phật tử dành cái thời gian của ngày chủ nhật để đến chùa nghe kinh, thì trong cái chuyến đi quần pháp thầy có về chùa Hồng Ân mỗi năm, và năm nay cũng về, và rất là vui khi mà được biết là các Phật tử rất là tinh cần, và kể cả như thầy nói hôm nay trời mưa và các vị cũng đã dành những cái thời giờ tốt nhất ngày chủ nhật của mình, ngày mưa, đến để nghe kinh và đến để nghe những cái bài mà nói chuyện trình bày của thầy. Thì xin được chân thành gửi đến cái lời ưu ái mà cảm ơn các Phật tử đã có tinh thần học Phật, và cũng mong muốn rằng các Phật tử có được những món ăn tinh thần bằng cách là mỗi ngày kiểm tra lại cái tâm thức của mình để mình có thể thấy được cái sự sáng suốt và giác ngộ, và loại bỏ những cái tâm tham lam sân giận si mê yếu tố làm cho mình trở thành một người khổ đau và vô lễ phật căn. Thường diễn ra tâm mình cũng đồng thời là một cái pháp tu, và đó là một công phu mà nếu ngày nào mà các vị cứ thực tập nhiều điều nào thì các vị có thể đạt được sự giác ngộ mà không cần phải cầu tiền ở đâu hết, chính mình có thể thành tựu được. Thì trước khi dứt lời, không có gì hơn, một lần nữa thầy cầu mong tất cả các Phật tử gia đình hữu hiếu lớn nhỏ vậy thân tâm được nhiều an lạc và sống một cách hạnh phúc bằng chính cái con đường tu sửa điều chỉnh thân tâm của mình, và đó cũng là những lời mà chư Phật, chư Bồ Tát đã khuyến dạy chúng ta. Hôm nay thì thầy đến nơi đây, ngày mai mốt kia thì cũng từng giảng Phật tử để lên đường qua Canada. Không có gì hơn là xin gửi đến các Phật tử một lời cầu nguyện: ngày an lành, đêm an lành, sáu thời các vị đều được an lành, và xin nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thiên bảo hộ chúng ta được an lành để được tu tập và để được an lành, mình và gia đình cũng như chúng sanh chung đều được thoát khỏi cảnh khủng bố khổ sở. Thì đó là yếu tố mà các Phật tử đạt được sự an lạc trong đời này và những đời sau. Xin cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Na Phật Tạc Hải Chứng Minh, ngưỡng bạch Thượng Tọa Pháp Sư. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ qua, toàn thể đạo tràng chúng con đã lắng lòng để thỉnh pháp. Tối hôm qua thì Thượng Tọa đã nói về cái hạt giống Phật tâm được gieo vào trong mỗi chúng con, để cho chúng con có lộ trình bước vào ngôi nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Hôm nay thì chúng con lại được nghe một bài pháp để từ quán chiếu để chính mình, từ kiểm soát tâm thức của một con người. Chúng con biết rằng đây là một điều khó, bởi vì Phật dạy con người chúng ta là tâm viên ý mã. Nhưng được Tam Bảo Tịnh Nguyên, được Thượng Tọa, chúng con nguyện sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện và khắc kỷ thân tâm của mình xứng đáng là một người Phật tử chân chính, và cũng là xứng đáng để là một người học trò không phụ vì cái lời giáo dưỡng của Thượng Tọa. Chúng con biết rằng trên một đường hoằng pháp của Thượng Tọa thì đi đến rất nhiều nơi và cũng gặp rất là nhiều Phật tử khác nhau. Chúng con hy vọng rằng đạo tràng tại chùa Hồng Ân chúng con để lại trong tấm lòng của Thượng Tọa một trong những ấn tượng tốt đẹp, để cho những chuyến hành pháp vào năm sau và nhiều năm sau nữa, Thượng Tọa cũng dành chút thời gian quý báu ghé lại vùng Iowa và ông xa xôi này. Và chúng con cũng luôn luôn tâm niệm rằng đối với Thượng Tọa và đối với toàn bộ chư tôn đức, vì thầy là bóng cây che mát chúng con. Quý Thầy là ánh sáng rất dịu lòng son. Quý Thầy là con thuyền thân lương đưa chúng con đến bờ thơ hương. Quý Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương đem gương lành sáng soi mười phương. Đó là cái hạnh nguyện cao cả của chư công đức rồi được Tam Bảo chứng minh. Một lần nữa chúng con xin đê đầu cảm tạ công đức của Thượng Tòa đã ban khởi pháp tối hôm nay, đã sáng hôm nay cũng như tối hôm qua. Và trước khi hồi hướng thì đạo tràng của chúng con không có gì hơn xin gọi đến ấm lòng thành của mình qua một món quà nho nhỏ xin được dâng lên cũng dường Thượng Tòa, mong Thượng Tòa từ bi hoan hỷ. Và xin bạn tổ tiệc nơi đây. Chúng con xin cung kính thỉnh tòa và con thỉnh đạo tràng chúng ta chấp tay để hồi hướng cho buổi thỉnh tòa hôm nay. Nguyện
thì bây giờ hôm qua cũng trong một đêm thì thầy với các phật tử đã làm thêm một số nữa.